là nhân viên nhân ngày lễ được của thân mẫu thì cô chuyện gì điều bất yếu đồng thời cầu cho phật giáo dân gian thiên hạ thái bình nhân dân an lạc. Chúng ta hãy tu đó một tòa
đứng nhẹ đứng nhẹ đứng nhẹ
đứng nhẹ của hai
đứng nhẹ chúng ta có được nhân viên cung đón thượng tọa về đây để thuyết giảng cho chúng ta về đạo lý Phật pháp, để lấy đó làm kim chỉ nam cho phúc đường tu học. Giờ này là được phúc lâm trọng, vậy chúng con cung thỉnh thượng tọa nghĩa sư Quan Pháp Nhũ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời tự hướng về Đức Thế Tôn đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Mạng Lành. Nam Mô xong chưa? Ổn định xong chưa? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể trang nữ Phật tử nhân viên đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay khi duyên lành trong Phật pháp nơi đạo tràng chùa Phổ Chiếu của chúng ta, ni sư trụ trì cũng như quý Phật tử chúng ta với cái lòng tưởng niệm và tri ân để báo ơn đối với thân sinh thân mẫu của ni sư trụ trì nơi đây, thì đây là cái lòng hiếu kính của người con đối với thân mẫu đã qua đời, và ni sư trụ trì nơi đây để tỏ cái lòng tri ân và báo ơn đối với nghĩa sanh thành sâu nặng của thân mẫu của mình. Nhân ngày lễ dỗ hôm nay thiết lập đàn tràng để kỳ siêu, và đồng thời của Phật tử chúng ta cũng tuyền theo đây để cầu an cho gia đình cũng như bá gia bá tánh được vạn sự an lành hạnh phúc. Thì cũng như sự tùng sự với tâm Bồ Tát Lợi Tha của ni sư trụ trì chúng ta, thì ni sư trụ trì tổ chức một buổi thuyết giảng về đạo lý để đáp lại cái lòng thành kính mến mộ về đạo pháp của toàn thể cho nam nữ Phật tử chúng ta trong ngày lễ này. Cũng với duyên sự này, tôi cũng được sự thỉnh mời của ni sư trụ trì và đến nơi đạo tràng chùa Phổ Chiếu nơi đây. Thì giờ phút này thì riêng tôi cũng rất là hân hoan vui mừng lần đầu tiên được đến đạo tràng chùa Phổ Chiếu, và cũng xin thay lời ni sư trụ trì nơi đây để có đôi lời Phật pháp nhắc nhở sắp tấn Phật tử chúng ta trên đường học Phật tiến tu. Trước nhất là cái nền tảng hiếu đạo của người con chúng ta đối với cha mẹ, sau nữa là một vài vấn đề căn bản để sắp tấn Phật tử chúng ta trên đường hướng tu giải thoát. Thì cùng với quý Phật tử thân mến, chúng ta cũng biết rằng là con người sinh ra ở đời được gặp Phật thật là khó, được nghe giáo pháp mà hiểu lại càng khó hơn, rồi được gặp duyên minh sư khai đạo cho mình trên đường chánh pháp lại càng khó hơn nữa. và được sang về xứ Phật Niết Bàn lại càng khó hơn. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh là như thế. Mà hôm nay chúng ta đạt được cái thân người là cái diễm phúc thứ nhất mà chúng ta được thành tựu. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta đã câu lăng trong dòng sanh tử nhiều đời kiếp rồi. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cõi người, cõi trời, trong sáu đường ấy, chúng ta đã từng đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, đi lên, đi xuống, không biết là bao nhiêu lần rồi, có thể nhớ rất là nhiều. Cho nên hôm nay được đắc phục lại thân người là cái diễm phúc vô cùng lớn lao. Làm thân người mà được quy tam bảo, họ trì ngũ giới, là một người Phật tử lại càng khó khăn hơn. Cho nên hôm nay Phật tử được cái diễm phúc đó là chúng ta đã là Phật tử, đã là người con của Phật, là Phật tử tại gia cư sĩ, lễ hộ trì chánh pháp, tập tu cho thánh đạo, để dần dần tương lai chúng ta được giải thoát cái sống sanh tử trong kiếp này. Nhưng mà hôm nay chúng ta được cái mang cái thân này, chúng ta phải biết rằng cái thân này không phải do Thượng Đế hay tạo hóa sanh ra, thân này không phải do thần nhân biến hóa, và thân này không phải do phép phù linh thiêng nào tạo tác ra. Chúng ta không phải từ đất nẻ chui lên, mà thật sự chúng ta là từ bụng mẹ sanh ra. Chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta đã biết rõ, đã cảm nhận biết được là chúng ta từ bụng mẹ sanh ra. Nếu ai nói rằng chúng ta từ Thượng Đế sanh hay là thần nhân sanh, tạo hóa sanh, đây là một vấn đề không thể phù hợp với khoa học hiện đại được, và không thể xác chứng rất rõ ràng làm sao chúng ta từ Thượng Đế sanh được, làm sao chúng ta từ tạo hóa hay thần nhân biến hóa được. Mà thật sự tất cả chúng ta là từ bụng mẹ sanh ra, phải không quý vị? Vậy thì giới tinh cha huyết mẹ cộng lại thành cái bào thai của cơ thể mẹ. Trong cơ thể mẹ đó, chúng ta được mẹ cha khéo nuôi dưỡng lần lần lớn lên. Thế thì trong 9 tháng cô mang nặng nề của mẹ, khi đầy đủ cái duyên rồi, thân hình chúng ta được trọn vẹn từ chỗ đó mới được sanh ra đời. Thế thì khi chúng ta được sanh ra đời, mẹ chúng ta phải vô cùng khó khăn, cực khổ, đau đớn, quằn quại, ép hơi, bức ngạt, dở chết, dở sống để đưa chúng ta ra đời. Mỗi lần sanh một đứa con ra là mẹ mình phải chết giấc một thời gian dài. Thế thì trong thời gian đó mẹ mình không biết gì nữa cả, kể như đã đi vào biển chết rồi. Nhưng mà khi tỉnh lại, chừng đó mới cảm nhận là đau đớn vô cùng. Và cái ánh mắt đầu tiên, cái tâm niệm đầu tiên đó là gì? Là làm sao nhìn thấy đứa con được sanh ra. Thế thì khi nhìn thấy đứa con được sanh ra tròn vuông tốt đẹp, mẹ rất là vô cùng mừng rỡ. Trong đó cũng có cha chúng ta vô cùng là mừng vui. Vậy thì chúng ta được sự khéo nuôi dưỡng của mẹ từ khi còn trong trứng nước đến 9 tháng cô mang nặng nề đầy đủ đến sinh ra đời. Đẩu lấy cái sự hy sinh cực khổ của mẹ như vậy, nên có hai câu thơ ta phán rằng: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi có một mình. Đàn ông đi biển có đôi, tức là có chồng có vợ, kẻ mũi người lái, cùng nhau dốc sức một lòng đến bờ bên kia an toàn. Nhưng mà khi người mẹ lên giường sanh con, đi vào biển chết mênh mông, chỉ một mình mẹ mình chịu mà thôi, hay là một mình mẹ chịu mà thôi, người chồng tức là cha của chúng ta cũng không chia sẻ được phần nào trong sự đau đớn này của mẹ. Hơn ở đây Phật tử chúng ta lớn tuổi có và trẻ tuổi có gia đình đã sanh ra nhiều lần sanh con rồi, chúng ta đã cảm nhận được cái sự đau đớn khi sanh con như thế này rồi, phải không quý Phật tử? Trên mỗi lần sanh con nó khổ như vậy đó. Bây giờ những người Phật tử trẻ nào mới lập gia đình và mới sanh một đứa con, hai đứa con, rồi chúng ta nuôi con, chúng ta sẽ cảm giác được cái sự đau đớn, khổ sở, hy sinh của chúng ta đến mức độ nào. Chừng đó chúng ta mới hồi tưởng lại cái sự sanh đẻ của mẹ đưa chúng ta ra đời là đau đớn quằn quại như thế đó. Tôi cũng có nhận thức, cũng có biết và cũng có được nhiều người cho biết rằng là mỗi lần sanh con nó khổ như vậy, thôi sanh một lần thôi, không dám sanh lần thứ hai nữa, ở như vậy. Thậm chí có những người Phật tử lỡ lập gia đình rồi và không muốn sanh con, tại vì thấy sanh con khổ sở quá, đó như vậy. Vậy thì chúng ta đã thấy và biết rằng với hai bầu sữa ngọt đó, chúng ta được nuôi dưỡng lớn lên trong 3 năm nhũ bộ. Chúng ta có biết rằng chăng hai bầu sữa ngọt trắng tinh đó là sự biến hóa từ dòng máu của mẹ sanh ra, dòng máu của mẹ là từ thức ăn bổ dưỡng của cha đem về để nuôi dưỡng mẹ mình. Thế thì thức ăn đó được đổ ra bằng mồ hôi cực khổ của cha chúng ta trải dài trên cánh đồng ruộng mênh mông cực khổ, thâu ngày suốt đêm, đem từ con cá, từ miếng thịt, từ ngọn rau bổ dưỡng về cho mẹ ăn để được khỏe. Mẹ khỏe thì máu mới tốt, máu tốt thì sữa mới đầy, và từ chỗ đó chúng ta bú giờ mới no. Còn nếu mà không thức ăn bổ dưỡng thì máu không tốt, sữa yếu đi, thì con là chúng ta không đủ sữa thì làm sao khỏe mạnh được. Cho nên khi đó chúng ta đã cảm nhận được là sự hy sinh của cha và của mẹ cộng lại để nuôi chúng ta lúc chúng ta vừa chào đời nó cực khổ như vậy. Chẳng những vậy thôi, khi chúng ta lớn lên, biết đi, biết chạy, biết nhảy, tung tăng trong cuộc đời, vui vẻ với bạn bè, đi vào trường lớp, bút vở, học hành, manh quần, tắm áo, sự ăn, sự mặc, sự ở, sự bệnh, sự vui của chúng ta đều đổ lấy bằng mồ hôi nước mắt của cha và của mẹ. Cho nên bây giờ chúng ta hồi tưởng lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục sâu nặng của cha và của mẹ, nó cao biết gần nào, nó rộng biết lạ là bao la, nó sâu thăm thẳm chúng ta không thể dò tới đáy được. Đó là cái ơn của cha và của mẹ. Thế khi vào trường lớp trong cuộc đời, chúng ta đã học được những câu ca dao sắc ngôn tán thán và nói lên công ơn của cha mẹ. Công cha như cái thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha để cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cái ơn của cha không lấy gì so sánh bằng được, cho nên tạm ví như là ngọn núi Thái Sơn bên tàu. Bên tàu của ngọn núi Thái Sơn là lớn và cao nhất. Rồi cái nghĩa của mẹ không lấy gì so sánh bằng được, lấy cái biển rộng mênh mông, lấy suối nguồn tuôn chảy mà ví cho cái ơn, cái nghĩa của mẹ. Thế thì ơn cha nghĩa mẹ nó cao, nó sâu thẳm, nó rộng lớn bao la như vậy. Hôm nay chúng ta suy nghĩ rồi chúng ta phải làm sao để đáp đền lại công ơn sanh thành dưỡng dục đó cho cân cho vừa. Thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên, muôn ngàn quyển kinh quyển sách Phật dạy đều lấy cái chữ hiếu làm đầu. Thánh xưa cũng dạy chúng ta lấy cái chữ hiếu làm đầu. Thế thì cổ nhân xưa, thánh xưa, Phật đều dạy chúng ta cái đề nếu sống căn bản là chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ. Người con nào sống ở đời mà không hiếu thảo với cha mẹ là người con đó không chọn cái trách nhiệm bổn phận đối với cha mẹ của mình. Chữ hiếu tức là gì? Tức là những cái nét đẹp, những cái sự tốt, những ý nghĩ tốt của chúng ta đối với cha mẹ được khởi lên nên cái thân sống của mình từ cái ý niệm của chúng ta. Cái tâm chúng ta lúc nào cũng nghĩ đẹp, lòng thành kính, thương yêu đến cha và đến mẹ. Lời nói chúng ta lúc nào cũng thân thương, kính trọng đến với cha mẹ. Cái hành động của chúng ta lúc nào biết lo, phục sự đến với cha mẹ. Như vậy thì tam nghiệp của chúng ta, thân khẩu ý lúc nào cũng hướng đến cha mẹ bằng cái lòng thương, bằng cái sự kính trọng, bằng cái sự lo lắng. Đó là hiếu. Thế thì chữ hiếu đây nói lên cái lòng tốt, hành động tốt và lời nói tốt của người con đối với cha mẹ. Người con nào mà không có những hành động tốt này, lời nói tốt này, ý nghĩa tốt này đối với cha mẹ, gọi là người con bất hiếu. Tôi nhớ trong kinh Tâm Liệu Quán Đức Phật nói rằng không có tội lỗi nào lớn lao bằng tội lỗi người con bất hiếu đối với cha mẹ. Và quả báo của người con bất hiếu với cha mẹ sau khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục khổ đau. Không phước báo nào lớn lao bằng phước báo người con có hiếu đối với cha mẹ. Và người con có hiếu với cha mẹ sau khi chết đi được sanh về cõi trời hưởng phước an vui. Chúng ta biết rằng đạo Phật chia ra cái giáo lý thành năm tầng bậc, đó là ngũ thừa Phật giáo: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa để đến quả vị Phật. Vậy thì cái giáo lý cơ bản mà Phật dạy chúng ta cho người Phật tử cư sĩ đó là nhân đạo. Học Phật tu nhân là chúng ta học ngậm giáo lý nhà Phật, nhưng mà tu là tu cái đạo làm người. Đó là cái nề nếp căn bản người cư sĩ tại gia chúng ta. Tại vì chúng ta chưa xuất gia được, chưa làm tăng ni được, chưa có thể hiện cái thân thánh được, cho nên chúng ta còn gia đình, còn vợ, còn chồng, còn cha, còn mẹ, còn hoàn cảnh, còn sự nghiệp. Vì những lý do đó, hoàn cảnh đó mà ràng buộc chúng ta không thể nào đi xuất gia được. Cho nên chúng ta phải sống đời sống tại gia cư sĩ. Tại gia cư sĩ là đời sống thế gian, nhưng mà cái tâm hướng về Phật Pháp. Cho nên chúng ta đang tập cái hạnh tu để mà tương lai một ngày nào đó đủ duyên, chúng ta được xuất gia, được làm thân tướng của Phật, là chư tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni vậy. Như thế thì ở tại gia cư sĩ, cái đạo làm người Đức Phật dạy sống bằng cái tình cảm, tức là bằng cái đạo tình. Tại vì sao vậy? Tại vì cha mẹ sanh mình ra bằng cái tình cảm của cha mẹ. Chúng ta không phải sanh ra bằng ống nghiệp mười ống nghiệm. Và tự biết rằng bây giờ khoa học rất là tối tân, không cần cha mẹ, không cần mang nặng đẻ đau mà cũng tạo ra đứa con như thường. Đó là gây một cái sự ảnh hưởng, cái bào thai ở nơi ống nghiệm từ từ lớn lên. Đứa bé được sanh ra từ trong ống nghiệm, đứa bé đó không cha và không mẹ, là như vậy. Thì khoa học làm được chuyện đó đã từ lâu rồi. Bây giờ có mấy trăm đứa bé ở trên mặt đất này được sanh ra từ trong ống nghiệm. Và bây giờ ta cũng tạo ra nhiều đứa bé mới cũng từ trong ống nghiệm. Thế thì Phật tử thấy rằng đứa bé sanh ra từ trong ống nghiệm, nó không có cha, không có mẹ, nó không có là được mang nặng đẻ đau, nên đứa bé nó sanh lớn lên nó không có tình cha, không có tình mẹ. Vì không có tình cha, không có tình mẹ, cho nên nó không biết cha mẹ ở đâu, là ai để mà phụng sự, để mà đền đáp, để mà nuôi dưỡng, phải không quý vị? Mà cha mẹ của nó là ai? Là ông bác học. Ông bác học và cái ống nghiệm đó, nó như vậy. Vậy thì đứa bé rất là vô phước, tại cái nghiệp của nó làm sao đó mà bây giờ nó phải thụ thai trong ống nghiệm, chắc được ở trong bụng mẹ, thấy chưa? Và chúng ta được cái phước duyên được thụ thai trong bụng mẹ, thì được mẹ chúng ta nuôi dưỡng lớn lên bằng cái tình cảm tuyệt vời của mẹ và của cha, thì cái phước chúng ta là ở chỗ này. Cho nên một đứa bé mà từ ống nghiệm sanh ra, cái tâm tư tình cảm của nó không có giống như là đứa bé mà sanh ra từ bụng mẹ sanh ra đó, thấy chưa? Ở như vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta được sanh ra từ bụng mẹ, chúng ta được nuôi dưỡng lớn lên bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng sinh lực, bằng tình cảm tâm tư của cha và của mẹ. Cho nên chúng ta phải sống làm sao đấu lại cha mẹ bằng cái tâm tư tình cảm này, bằng sức lực, bằng mồ hôi cuộc sống mình, để đấu lại với cha và với mẹ. Như vậy nó mới đấu xứng, nó mới vừa, phải không quý vị? Phải như vậy. Vậy thì người con chúng ta sống bằng cái đạo tình. Tôi hướng về chút xíu dị dạng cho Phật tử chúng ta có một sự hoài cảm. Ngày xưa cha mẹ chúng ta chưa sanh đẻ mình ra, chúng ta ở cái thế giới nào đó mình chưa chết đi à, thì khi đó cha và mẹ mình yêu thương nhau, hẹn hò nhau, rồi một ngày nào đó cha mẹ mình đủ duyên được cưới hỏi nhau, rồi khi cha mẹ chúng ta đủ duyên được gần gũi nhau, từ chỗ đó chúng ta đã chết rồi, thân chúng ta đi vào trong cõi trung giới. Cái duyên chúng ta đến với cha mẹ này trong giờ phút này nó phù hợp, chúng ta được đi vào trong lòng mẹ, cho từ đó đã kết hợp được thần thức chúng ta còn cái tinh cha huyết mẹ, mà chúng ta được là trụ trong bụng mẹ là cái bào thai, là như vậy. Vậy thì từ tình cảm của cha mẹ mà có cái duyên để chúng ta được sanh vào đây, giờ quá khứ chúng ta tạo cái nhân nghiệp, hôm nay chúng ta có duyên với cha mẹ này, chúng ta mới vào nơi cha mẹ này. Chứ vào cha mẹ khác thì không được, tại vì cái duyên chúng ta mới vào cái bụng cha mẹ ở nơi là lắp giò này, chứ không có chạy ra xa đét được, phải không? Đó như vậy. Và cái duyên chúng ta phải đi vào cái cha mẹ nghèo này, chứ không đi chạy qua bên nhà cha mẹ nghèo vào bên kia được. Không thể là đi vào bụng của là bà mẹ đó làm là bà vua hay là một bà tỷ phú được, mà chúng ta phải đi vào bụng bà mẹ nghèo chăn vịt, hái rau, bắt ốc, bò cua. Đó như vậy. Tánh nghiệp của chúng ta nó dẫn, nó chiêu cảm đến nơi này để tương lai cho sanh ra làm con của cha của mẹ này để hưởng cái phước báo, hay là chúng ta phải bị khổ vì hoàn cảnh sống. Đó là nhân nghiệp chúng ta từ quá khứ. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ nói ở chỗ này, tức là gì? Là chúng ta ở trong bụng mẹ, được mẹ nuôi dưỡng, được sanh ra, được lớn lên, được nuôi dưỡng. Cái tình cảm của cha mẹ, dù giờ cha mẹ ở sống trong cấp bậc là giàu hay nghèo, sang hèn gì, thì cái tình cảm của cha mẹ đối với chúng ta cũng đều giống nhau cả. Cho nên từ chỗ này chúng ta phải biết như vậy, và chúng ta phải đấu lại cha mẹ bằng cái tình cảm của mình đấu với cha mẹ vậy. Người con nào mà không có sự hoài cảm như vậy, không có sự suy nghĩ như vậy,
và không có tâm tư tình cảm đối với bạn như vậy, là người con đó không xứng đáng là người con tốt trong cuộc đời. Vậy thì người con tốt là người con có hiếu, mà người con không tốt là người con bất hiếu. Vậy thì ở trong gia đình đối với cha mẹ mình đã không tốt rồi, thì ở ngoài xã hội mình đừng nói rằng mình tốt với ai được cả. Người sanh đẻ mình ra nuôi dưỡng mình suốt cả cuộc đời mà chúng ta còn không tốt, thì chúng ta tốt với làng nước quê hương xã hội, cái chuyện đó không đáng để mà khen được. Có thể nghĩ đúng không? Tại vì với cha mẹ mình mà mình còn không tốt, thì với bàn quan thiên hạ mình tốt chỉ là tốt trên phương diện gì? Là lợi dụng nhau mà thôi. Lợi dụng nhau mà thôi, phải không? Mình đến với bạn bè tốt tại vì mình lợi dụng bạn bè ở phương diện nào đó mình mới tốt với nó. Chờ mai mốt ngày nào đó không có tốt nữa, tại vì không còn lợi dụng được nữa là không có tốt nữa. Hay là một thời gian nào đó mình không hợp nhau, sanh ra thù oán ấu đả nhau, không còn tốt nữa. Tại vì đúng không? Ông quan đối với mình tốt, tại vì ông quan đó ông thấy mình không có làm ông phiền, ông chạm tự ái ông, ông tốt với mình. Mà thử chạm tự ái ông coi, ông nhốt mình vô tù như chơi. Tại ông nó đẻ ra đâu ông thương, phải không? Ông vua ông nói ông thương mình, nhưng mà phạm luật nhà nước, phạm ông coi, ông sẽ là ra lệnh tử hình mình trong nháy mắt. Tại vì ông đâu có đẻ mình đâu, đâu có nuôi mình bữa nào, phải như vậy. Bạn bè mình cho nó ăn, mình cho nó nhậu, mình cho nó tất cả cái tài sản của mình để mua lấy cái tình bạn. Nhưng mà lúc nào đó không hợp duyên nữa, nó sẽ phản ứng lại với mình và có thể bỏ mình và có thể làm mình đau khổ. Tại vì nó không có đẻ mình ra, phải không? Như vậy thì cho nên Phật tử có suy nghĩ rằng trên đời này không ai thương ta và lo cho ta cái tình cảm đối với ta bằng cha bằng mẹ cả đó. Cho nên tôi có hai câu thơ tôi làm nên cái này: không ai thương con bằng ba với mẹ, không ai con thương bằng mẹ với ba. Vậy thì đúng không? Không ai thương con bằng ba với mẹ cả, tức là trên cuộc đời này không ai thương mình bằng cha với mẹ mình, và không ai mà mình thương bằng ba với mẹ cả đó. Mình phải nghĩ như vậy, mình phải đối như vậy mà phải thật sự là mình là người con tốt. Còn bây giờ mình thương ba mẹ không bằng thương bạn bè, ha. Bây giờ tôi nói gần hơn nha. Bây giờ mấy chú thiên nam và mấy cô thiếu nữ nơi đây, hôm nay mình chưa có chồng, mình chưa có vợ, thì mình rất thương và lo cho cha cho mẹ mình. Làm có tiền nhiêu gì lo cha cho mẹ hết. Nhưng một ngày nào đó chúng ta có vợ, chúng ta có chồng, chúng ta có con, bây giờ chúng ta còn lo cho mẹ cha như ngày xưa nữa không? Hết rồi. Còn chăng là một phần nào đó. Cho nên tôi nói rằng nhất vợ nhì trời, phải không? Nhất vợ nhì trời, thứ ba mới tới cha mẹ, phải không? Sợ trời thì gì trời, sợ trời đánh mình, phải không? Nhưng mà với cha mẹ mình không còn sợ nữa, phải không? Đó, như vậy ông trời không dám động tới ổng, nhưng mà với cha với mẹ mà vẫn phùng mang trợn mắt như thường, phải không? Tại vì thậm chí một cái dùng hành động nào đó thô và gây đau khổ cho cha mẹ nữa đó. Nhưng mà với bà xã của mình, với ông xã của mình thì không động tới được, phải không? Tại vì mình thương quá. Hỏi cho ai đẻ thằng ra đấy, ai nuôi dưỡng lên tới bây giờ nhưng mà nó là tình mặn nghĩa nồng, nó là nó có cái xuyên nào đó không biết, là bây giờ lại mình coi rằng cha mẹ không bằng tình vợ nghĩa chồng, phải không? Phải không? Thậm chí bây giờ mình sanh con ra mình quý trọng con còn hơn là cha mẹ mình nữa, phải không? Bây giờ cha mẹ mình lỡ cái gì đó đó, phải không? Mình có thể là không để ý tới, nhưng mà con mình mà bị cha mẹ xúc phạm làm đau đớn gì đó, mình sẽ giận cha mẹ mình liền. Tại sao bà đánh con tôi, tại sao bà chửi nó, nó như vậy. Mình thấy rõ chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta không còn cái tình cảm tuyệt vời đối với cha mẹ nữa, khi mà chúng ta có vợ, có chồng, có con cái như vậy. Nên trong kinh Báo Hiếu Đức Phật dạy chúng ta chỗ này nè, cũng như nhắc nhở chúng ta, ngài nói rằng á, phận con gái còn nương cha mẹ thì hết lòng hiếu để phụng hòa, cần lao phụng dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tùng phu xuất giá lo bên chồng chẳng khá bên mình, phải không? Trước còn lai giảng diễn tâm, lần lần nguội lạnh là biết tâm việc nhà, đúng không? Phải không? Ai có chồng nó thử có phải nghe Phật nói đúng không? Phải không? Đó, có chồng mà xách gói đi luôn, tới ngày giỗ mới về, Tết về năm về hai lần thôi, phải không? Có nhiều khi là đi luôn á, Tết mới về một lần, có khi là hai ba năm mới về một lần. Lý do vậy là mang ở xa, bận biểu chồng con, đúng vậy không? Thì lần lần ngủ lạnh biệt tâm biệt nhà, quên dưỡng dục song thân ân trọng, không nhớ ơn mang nặng đĩa đau, phải không? Đó, như vậy thì đó là cái sự bất hiếu. Cho nên Đức Phật nói rằng là tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Thấy chưa? Cho nên đệ tử của Sư Quán ở Sa Đéc á, Sư Quán thường nói thế này nè: các con đừng nên có chồng và các con đừng nên có vợ, ở giá như vậy đi. Thì mấy đứa trẻ nói rằng: sư phụ ơi, ở giá người ta nói rằng á, ở giá người ta nói là vô duyên, rồi trở về già bò với sông uống nước không ai nuôi. À, cho nên vì sợ như vậy cho nên bây giờ phải sớm gấp có chồng, phải không? À, ra trở về già không ai nuôi, bị bò với sông uống nước. Có thể thấy có ai mà ở giá mà tới già bò sông uống nước chưa? Có, chưa có ai, hồi đó chưa có ai chứ. Nhưng mà câu đó là hù cái sợ, phải không? Là như vậy. Nhưng mà nó sư nói được cái này không? Nè con ơi, xuất giá thì ở giá thì má nhờ, mà xuất giá thì ở đỡ người ta nha con, đúng không quý vị? Xin lỗi quý vị đã có chồng, phải không? Đó, như vậy xuất giá là ở đỡ người ta gì nữa? Em ở đỡ suốt cuộc đời, ở đỡ chung thân mà không được cho được mặt lương nữa, phải không? Đó, mà ta chửi mắng đánh đập mình, không dám hé môi một tiếng, không dám liếc mắt, không dám phùng mang, không dám thấy quýt, phải không? Bây giờ mà chồng mà nó la nó đánh mình á, mình phải im ru rồi rù, mình phùng mang nó giả chừng tét mang, phải không? Như vậy phải đấy chưa? Đó, mình chửi nó thì đánh mình lại, dân đã thấy như vậy. Hồi cha mẹ sanh đẻ mình ra rất là yêu thương mình, nhưng mà một lời nói nặng nhẹ nhiều khi mình phùng mang trợn mắt lại. Nhưng bây giờ chúng ta về nhà chồng rồi á, chúng ta có dám nhúc nhích với bà già chồng không? Không dám nhúc nhích, phải không? Coi bà già chồng như là ông hoàng thượng đế, phải không? Không dám động tới bà đâu. À, như vậy thế bây giờ chúng ta hồi tưởng lại, chúng ta có thấy là mình thiếu sót bổn phận với cha mẹ biết là lần nào. Cho nên Đức Phật dạy trước người Phật tử tại gia cư sĩ chúng ta, ai mà chưa lập gia đình, còn con gái còn con trai gần cha gần mẹ, hay là chúng ta có lập gia đình chăng nữa mà đang sống gần với cha mẹ, chúng ta phải biết hiếu dưỡng với cha mẹ, tức là chúng ta phải tỏ lòng cung kính, thương yêu cha mẹ và lo lắng phụng dưỡng cha mẹ trong cái tuổi già sức yếu. Tôi nhớ ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có người cư sĩ Bà La Môn tên là Matabosaka. Matabosaka là người cư sĩ Bà La Môn, nhưng mà có những hành động, có những tâm niệm theo thường bữa đối với cha mẹ rất là tốt. Khi nghe Đức Phật của chúng ta dạy về cái sự hiếu thảo của người con đối với cha mẹ, ông liền đến và hỏi Đức Phật thế này: thưa ngài Cầu Đàm. Ông nói thưa ngài Cầu Đàm, ông nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì ông là ngoại đạo, chứ ông chưa là phải là Phật tử. Còn mình là Phật tử, mình phải chắp tay mình quỳ mình lại kính bạch Đức Thế Tôn. À, còn giờ ngoại đạo đến đó, thưa ngài Cầu Đàm, nói như vậy: tôi sáng thăm viếng cha mẹ, thay đổi giường chiếu cha mẹ, rồi đấm bóp chân tay cha mẹ, tắm rửa thân mình cha mẹ, dâng thức ăn vật uống cho khẩu vị hàng bữa cha mẹ. Tôi làm như vậy, tôi có phải là người con tốt không? Đức Phật khi nghe người cư sĩ Bà La Môn hỏi như vậy, Đức Phật liền trả lời bài kệ như sau: này Matabosaka, những ai theo thường pháp cúng dường mẹ già cha, thay đổi chiếu lót lẫn giường nằm, tắm rửa cả thân mình, đấm bóp cả chân tay, thường ngày hằng thăm hỏi, sống và làm như vậy, sống ở đời được người khen, sau khi chết được sanh về cõi chư thiên. Như vậy thì qua cái bài kệ đó, Đức Phật đã tán thán khen ngợi, đồng thời cũng chỉ dạy người Phật tử chúng ta ở tại gia cư sĩ, ai còn cha còn mẹ phải làm những điều này theo hàng ngày của chúng ta. Thường pháp là việc làm hàng ngày. Sáng cái việc làm đầu tiên nhất của chúng ta là gì? Dở hùng lên hỏi: má ơi, tối ngủ có ngon không? Ba ơi, tối ngủ có ngon không? Ở đây có ai làm được chuyện đó không? Không bao giờ. Nhưng khi mình ngủ mình thức sao ba má thôi chứ. Ba má thức dậy kêu mình: con ơi, dậy sáng bé là con mặt mặt trời là mặt con ba chào rồi, phải không? Đó, chứ có bao giờ mà tính sớm mà hỏi ba ơi ngủ ngon không, má ơi ngủ ngon không? Nghĩa là quý vị chưa làm được, phải không? Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là gì? Là khi ba mẹ thức dậy rồi, mình cuốn mùng cuốn chiếu sắp lại, phải không? Rồi chiếu có dơ mình phải giặt giũ, nệm mình có dơ phải giặt giũ để chiều cha mẹ mình ngủ chiếu mới, mùng mới. Tại vì cha mẹ già cả bệnh hoạn rồi, nhiều khi tối ngủ nó không ăn giấc, sinh ra những cái tật bệnh, phải không? Cho nên mình phải là dọn dẹp chiếu lớp là cho nó sạch sẽ, đặng tối cha mẹ ngủ ngon, phải không? À, sáng thăm viếng cha mẹ xong rồi thay đổi giường chiếu, rồi trưa về tắm rửa thân mình cha mẹ mình. Tại vì cha mẹ già cả rồi không có là tắm được sạch sẽ, mình phải tắm rửa cha mẹ cho cha mẹ sạch sẽ. Rồi thứ hai nữa, thứ ba, thứ tư nữa là khi về tối, là khi cha mẹ mình á là vào giấc ngủ á, là sau đây bây giờ mình phải bóp chân, bóp cẳng, bóp tay, bóp mình mẩy cha mẹ để cha mẹ được thư giãn, để cha mẹ được ngủ ngon. Đó, bây giờ có ai làm được chuyện đó không? Làm tiếng, phải không? Cha mẹ rất trông rất chờ. Tôi nói thật cái tâm lý của bà già chúng ta này, sáu mươi năm đó mình mẩy tê nhất dữ lắm cả cuộc đời, với đôi chân đôi vai đôi tay này gồng gánh làm nặng mua bán là cực khổ. Bây giờ trở về già tay chân bãi quải rồi mà tấu về là trong đứa con lại bóp, mới xuống bóp nó không là bóp chứ phải không? Đó, như vậy khi nó bóp nó con mỏi tay lại là mới bóp hai ba cái rồi thôi nó bỏ nó ngủ đó như vậy. Nhưng mà khi mà người cha người mẹ nào già cả mà được đứa con gái con trai lại đấm bóp cha mẹ như vậy rồi cha mẹ ngủ hồi nào không hay, phải thấy không? Đó là hạnh phúc của cha mẹ khi về già. Rồi về cái khẩu vị của cha mẹ tới hàng bữa, chúng ta phải coi hôm nay cha mẹ mình ăn cái gì vừa ý cha mẹ, mình làm cho mẹ ăn ngon đó như vậy. Đó là những cái vấn đề mà Đức Phật dạy chúng ta phải thường xuyên làm đầy đủ trong một ngày đó đối với cha mẹ mình. Sáng thăm viếng cha mẹ, thay đổi giường chiếu cha mẹ, đấm bóp chân tay cha mẹ, tắm rửa thân mình cha mẹ, dâng thức ăn hợp với khẩu vị hàng bữa của cha mẹ. Sống và làm như vậy đó là chúng ta tạo nhân tốt. Mà khi tạo nhân tốt như vậy á thì tương lai hưởng quả bao tốt, phải không? Đó, vậy thì sau khi chết đi được sanh về cõi trời hưởng phước. Nếu mình hiếu với mẹ cha, sau này con sẽ hiếu với ba khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công, phải quý vị. Tôi nhớ có câu chuyện á, có ông đó, ông có sanh ra một đứa con lên 5 tuổi, vợ mất rồi. Và có ông vía cha già đang bệnh nặng, ông nuôi thời gian rồi, ông thấy nuôi hết không nổi rồi. Bây giờ ông đóng chiếc xe, đóng chiếc xe rồi thì đứa con nó chạy lên nó hỏi: cha ơi, cha đóng xe làm chi vậy cha? Thì ông cha nói rằng: cha đóng cái xe này để ngày mai cha để ông nội con lên nằm đây nè, tặng cha đẩy ông nội con vô rừng để cho ông nội con chết chổng luôn. Đó, bây giờ đứa con nó nghe nó vậy đó, nó bơi và đóng một chiếc nữa đi ba, tặng chi vậy? Dạ, con để dành đó, tặng mai mốt cha ba già ba bệnh như ông nội đó, con sẽ để ba lên đó đó, con đẩy ba vô rừng cho cha chết như ông nội vậy. Thử thấy chưa? Như vậy thì mình làm cái việc gì á thì con nó nhìn đó, nó bắt chước nó làm theo, thấy không? Nó hổ phụ sanh hổ tử mà, nghĩa là cọp cha sanh cọp con, chứ cọp cha đang sanh chó con bao giờ đó, phải không? Cọp cha sanh cọp con, phải không? Phụ từ tử hiếu, cha thì hiền lành, con sanh hiếu thảo đó. Như vậy trên mái nhà mưa đổ nước xuống và tử xem kỹ coi giọt trước giọt sau rơi chung một điểm, không sai chỗ nào hết đó. Như vậy vậy thì cái nhân mình làm đối với cha mẹ như thế nào thì sau này quả báo mình sẽ được hưởng thế này. Ngày xưa bên Ấn Độ, bên Tàu ngày xưa có một người vợ chồng nọ rất là hiếu thảo, đó là vợ chồng con Quách Cự. À, vợ chồng Quách Cự, Quách Cự ngày xưa cha chết còn mẹ già và có người vợ sanh đứa con và lên 3 tuổi thì gia đình quá nghèo. Và tự biết rằng nghèo đến mức độ một ngày hôm đó đó là cả gia đình Quách Cự 4 người mà chỉ có một chén cơm thôi, một chén cơm ăn thôi. Ở đời người ta nói câu này nè, ta nói là nghèo khát ra cho, nghèo ho ra bụi, ha, nghèo lũi vô bờ, nghèo mờ con mắt, nghèo sắc hào bao, nghèo đau bao tử luôn. Đó, nghèo đến mức độ vậy đó. Nghèo sắc hào bao là cái nghèo cái là cái bao túi không có tiền. Nghèo đau bao tử là không có cơm ăn, nó teo bao tử nó đau, phải không? Nó là nghèo mức độ vậy đó. Thì bây giờ Quách Cự bây giờ ngày hôm nay chỉ có một chén cơm duy nhất. Đến giờ trưa rồi á thì bà mẹ nằm trên giường đói run luôn, đói run luôn. Còn đứa con nó đói nó khóc sùm hết. Mà vợ chồng Quách Cự chỉ nhìn có chén cơm ở trước bàn. Bây giờ để cho ai ăn đây? Con mình là núm ruột của mình, nó khóc con nít mà không có ăn nó chịu sao nổi. Mẹ nếu mà không có ăn là mẹ chết. Hai chén một chén cơm này để nhường cho ai? Bây giờ con ăn nó nín nó khóc, mà mẹ đói mẹ chết. Cho mẹ ăn thì mẹ no mẹ sống, mà đứa con nó đói nó chết. Thấy không? Như vậy thì sao đây ta thử? Hai vợ chồng này bàn tính kỹ lưỡng và cuối cùng thống nhất ý chí như sau: mẹ chết không tìm mẹ được nữa, đứa con này chết năm sau sanh đứa khác được, không khó khăn gì. Bây giờ hai vợ chồng mới quyết định chén cơm này dành cho mẹ, cho nên là đưa cho mẹ ăn. Mẹ đói bụng được chén cơm mẹ ăn mà hơi một hết trơn, rồi no lòng ngủ giấc say mê. Rồi bây giờ hai chồng Quách Cự quyết định từ đây về sau cơm dành cho mẹ, chờ để nuôi mẹ chứ không dành cho con nữa, và ôm đứa con ra sau giường đào lỗ chôn sống nó liền. À, bây giờ cái đào lỗ chôn sống đứa con và nhát giác cuối cùng thành được hố quyệt thì nghe cái cọp một tiếng, hai vợ chồng thấy lạ quá, đào lớp nữa con cái gì đấy, đào xuống thấy một cái hũ to, hai chồng mới bưng lên để trên cái mặt đất, và cái hũ đấy có giấy niêm phong mới ra, và trên giấy niêm phong để rằng: lòng hiếu Quách Cự cảm đến trời cao, của này trời cho Quách Cự, dân không được cướp và quan không được lấy. đó, mở cái nắp ra vàng thoi không. Hai vợ chồng ôm hũ vàng về, ẵm đứa con về, từ đó về giàu sang phú quý và nuôi mẹ suốt cả cuộc đời. Hiểu thấy chưa? Đó là lòng hiếu của người con trong giây phút khoảnh khắc đó mà cảm đến trời cao mà ứng nghiệm để cho hũ vàng như vậy. Bây giờ có ai mà dám chôn sống con dành cơm nuôi mẹ không? Chứ không đâu, giờ tới thôi bà già cho bà chết rồi đi à, như vậy. Còn con mình nuôi đẻ cực khổ phải không, mình ráng nuôi nó, còn cha mẹ già rồi cho bà chết sớm đi, chúng ta bỏ không nuôi. Cho nên bây giờ chúng ta không có lòng tốt đối với cha mẹ bằng những người con đạo đức như xưa à. Bây giờ có người nói rằng á là thôi bây giờ tôi muốn hiếu với Thảo với cha mẹ lắm, nhưng mà bây giờ tôi còn nghèo quá à. Thôi đợi 5-10 năm sau tôi làm ăn khá giả rồi đó, tôi sẽ nuôi cha mẹ, nuôi gấp 10 lần bây giờ nữa đó, ba má chờ con nghe đó, như vậy đó. Chứ thì bây giờ ba mẹ đang đói khổ mà chờ mình tới 5-10 năm sau, chờ nổi quý vị, chờ sao nổi được. Bây giờ Phật tử nếu mà đặt cái đề như vậy đó thì phải học cái bài học con Tử Lộ đây. Tử Lộ là người con hiếu thảo đó nha, nhưng mà có lỗi lầm rất lớn. Hiếu thảo nhưng mà có điểm sai, nghĩa là như thế này, là khi ông Tử Lộ cha đã chết rồi còn mẹ già, ổng là người rất là hiếu học. Bây giờ là ổng mới là đậu gạo mướn hàng ngày để kiếm tiền lời, đem tiền lời đó về nuôi mẹ đồng thời lo học. Thì đến thời gian đủ 10 năm thì trên Trường An có một đợt thi, bây giờ ổng mới lên Trường An để thi. Thanh niên ngày xưa là phải học cái bằng nấu sử sâu kinh, chờ ngày ứng thí thi kinh đặng mà mình được có danh phận ở đời. Thanh niên ngày xưa mà không có danh phận á là xấu hổ lắm. Phải ăn nói như vậy, cho nên học 10 năm kinh sử chờ ngày để thi để đậu làm quan. Bây giờ mẹ ở nhà, ổng an phận mẹ vào cái nhà canh đó, rồi lại mẹ mà ra đi để mà lên Trường An đi thi thi. Trong thời gian đi thi á, rồi cuối cùng ổng đổ làm quan. Khi mà dẫn lỏng xe dù về quê hương, tính là đem mẹ mình về kinh đô để ở nhà cao cửa rộng để trả ơn của cha của mẹ mình. Nhưng mà khi ổng về tới nhà, ổng kêu lớn lên, mẹ ơi con về rồi, mẹ ơi con đổ rồi, mẹ ơi con về rồi. Nhưng mà ổng kêu hoài kêu mãi, đến dưới tới nhà cũng kêu lên nổi tiếng mẹ ơi không có trả lời lại. Nhà cửa lẳng tăng, đi vào cửa trước, đi vào giường sau, đi vô trong phòng đều vắng tanh không thấy mẹ đâu. Bây giờ mới bỗng nhìn thấy một cái bàn hương án, và trong lúc đó là ba cái làn khói hương quyện tỏ, chính là mẹ đã chết rồi. Mà ai đã lập nên bàn thờ giùm đây? Bây giờ ông nhìn cái bàn thờ với làn khói hương quyện tỏ, ông giận đất, ông kêu trời, ông than rằng: Ngọc dục tỉnh nghi phong bất đình, tử dục dưỡng nghi thân bất tài. Nghĩa là gì? Là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, con muốn đền ơn mẹ, than ôi mẹ đã qua đời. Vậy thì họ tự thấy rằng mình hẹn để mình vinh quy bái tổ, mình là đậu đổ làm quan rồi, mình sẽ đem mẹ mình về kinh đô để mẹ sống cảnh giàu sang. Thời gian mình bỏ mẹ ở nhà con mình nè, ha, đó, lo công danh sự nghiệp, bỏ mẹ ở nhà không ai nuôi, cuối cùng mẹ phải chết. Chị là Tử Lộ hối hận không?
Hối hận
phải không? Lúc đầu Tử Lộ có hiếu vì đậu gạo mà nuôi mẹ mà có hiếu, nhưng sau Tử Lộ trở lại là gì? Cái lầm lẫn vì ham công danh phú quý mà bỏ mẹ sống một mình. Bây giờ được công danh phú quý trở về thì mẹ đã chết, giờ muốn đền ơn mẹ, lo cho mẹ còn nữa không Phật tử?
Không
đó. Cho nên người Phật tử chúng ta hãy lấy cái gương của Quách Cự, lấy cái gương của Tử Lộ mà xoay lòng mình. Hôm nay cái lòng hiếu thảo chúng ta đối với cha mẹ không phải đòi mâm cao cổ đầy, không phải đợi đến mình giàu sang tiền bạc rồi á mình mua heo gà vịt trâu bò dâng lên thức ăn là cao lương bởi vì đó dâng đến cha mẹ, gọi là là hiếu thảo. Cất nhà lầu cao 5-7 tầng cha mẹ ở như vậy mới là hiếu thảo, không phải như vậy đâu. Mà ngay bây giờ nè, người con nghèo chúng ta dù cho một con cá rô, con cá sạch mình lộ cả buổi trời ngoài đồng bắt lượng con, phải không? Không có con cá nào ráng bắt lượng con đó. Bây giờ mình làm được ngày nay 20-30 ngàn đồng, mình lo cho vợ cho con, còn phần nào đó mua miếng thịt về để cúng dường cho ba mẹ mình trong ngày đó. Như vậy là mình có lòng tốt không? Có lòng tốt chứ, phải không? Hôm nay mình vô mắng trúng mắng được 200-300 ngàn, mình mua đồ ăn thật là nhiều về cho cha mẹ, tốt chứ, phải không? Vậy thì cái lòng tốt của người con đối với cha mẹ không phải đợi đến có tiền nhiều là mới tỏ lòng hiếu thảo được, không phải mình giàu sang mình mới tỏ lòng hiếu thảo được. Mà ngay bây giờ cha mẹ còn sống đây, gần gũi mình đây, với khả năng mình sẵn có, món ăn hôm nay gọi là quý nhất, gọi là sang nhất, chúng ta đem dâng lên cho cha mẹ. Như vậy là lòng hiếu chúng ta đến đỉnh tuyệt vời, phải không ạ? Phải như vậy. Thế thì một cái bánh bao có 1.000 đồng bạc, 2.000 đồng bạc, mình biết rằng ba mẹ mình rất thèm bánh bao, rất thích bánh bao. Hôm nay mình làm được 5-3 ngàn, mua liền, chạy về dâng đến ba đến mẹ. Ba mẹ ơi, con biết ba mẹ thích ăn bánh bao lắm. Hôm nay con mua bánh bao này về ba mẹ ăn. Ba mẹ ăn đi cho con vui. Không, ba mẹ ăn vui không? Rất là mừng, phải không? Với đứa con hiếu thảo này, mặc dầu bánh bao có 2-3 ngàn đồng, nhưng mà bây giờ chúng ta có làm việc có tiền nhiều. Bây giờ chúng ta biết bà mẹ mình thèm ăn thịt heo, thèm ăn thịt gà, rô ti, xào lăn gì đó. Mình mần gà, mần heo, mần vịt, đem lên một mâm đầy bàn ấy, kêu ba mẹ đó, tôi biết ông bà thèm lắm, à, tôi mần cho ông bà đó, ăn cho đã đi. Nó vàng ngẫu rồi, ăn không vô rồi, nhìn đó mà nghẹn họ. Nó thì nó ỉ, ỉ nó vào, nó mần, bây giờ nó nghĩ là mình thành chết đói. Thế nó nói như vậy. Vậy thì mâm cao phổ này mà mình đối xử với cha mẹ như vậy, ăn làm sao vô. Thế mà tử, Phật tử đem cúng đồ đến siêu hóa đi, hay là sư cô bảo đi, ra có biết sư phụ thèm rồi lắm, thế tôi mua là sư phụ ăn cho đã đi, đem về dẹp khỏi ăn, làm gì chết thèm lắm vậy đó, phải không? Đó, quý sư phụ người tốt đây đã từng ăn rau, từng ăn chao, từng ăn tương, từng ăn cơm lạc, từng nhịn đói nó quen rồi, đói mâm cao cổ đầy mà khoái mà ham đâu, đem vô nói cái giọng đó, phải không? Nhưng hôm nay Phật tử có lòng thành, người Phật tử nghèo đi, có được củ khoai. Mua được củ khoai ăn thôi, nhưng mà củ khoai này ngon quá, mình cũng thèm ăn củ khoai nữa. Nhưng mà vô đó thụ ơi, con nào giờ có thèm ăn khoai lắm, mà hôm nay con có 2 đồng bạc nè, con mua được củ khoai này, thôi giờ con sẽ phụ chia 2 nha, còn phần nữa thì phần nữa. Đó, vậy thì sư phụ ăn không?
Dạ.
Ăn liền, ăn rất là ngon, phải không? Sư phụ không nỡ lòng nào ăn hết củ khoai để mình đói đâu. Thế rồi thầy hai thầy trò chia 2, nhưng mà mặn tình mặn nghĩa, phải Phật tử. Đức Phật chúng ta ngồi ở nơi tòa sen đó, Phật tử đem đến cúng dường Đức Phật chúng ta, một người Phật tử nghèo, nghèo rớt mồng tơi luôn nha, đã đổ đón lá sụp sệ không dám nhìn ai, vô lén lén cúng dường Phật có nửa trái chuối à, phải không? Hỏi cho Phật nhận, Phật nhận không? Phật có rắc đầu, Phật có đưa tay đi ra đây, có nói không? Không, Phật vẫn ngồi như vậy đó, vẫn hí hí nhìn mình nở nụ cười miễn chi. Đợi chút xíu sau có bà Phật tử vào, đem vô cúng là thôi, đầy cả bàn thờ luôn, phải không? Cái cây bông hoa đồ ăn đồ đầy hết, nhưng rồi Phật tưởng là sao? Phật có nói vô đem vô đem vô lẻ vô lẻ vô có nói gì không? Không, Phật vẫn ngồi như vậy, Phật vẫn cười và mở mắt hí hí nhìn chúng ta vậy thôi. Phật nhận cái món đồ cúng dường đơn giản và món cúng dường rất là nhiều bằng một sự bình đẳng như nhau, phải không tử? Thì cũng như thế, cái lòng của cha của mẹ đối với người con chúng ta chỉ bằng cái lòng tốt là đủ rồi, lòng tốt là đủ rồi là cha mẹ ăn rất là ngon, phải không? Tình thương của cha của mẹ đối với con dù giàu dù nghèo gì cũng tràn đầy lai láng. Có thể chúng ta nghĩ rằng cha mẹ tuyệt đối không bao giờ có lỗi lầm với con cái, mà chỉ có con cái lỗi lầm với cha mẹ mà thôi. Và cha mẹ chúng ta dù là người xấu xa nhất trong xã hội, tội lỗi nhất trong xã hội, nhưng mà cha mẹ của chúng ta vẫn là tuyệt đối và tuyệt vời giữa chúng ta, phải không? À, đó là như vậy. Chứ phải nói cha mẹ mình ăn cướp ăn trộm là đấu sợ cái mình thấy mình ớn, thôi cha mẹ ông không xứng đáng là cha mẹ tôi, cha mẹ tôi không phải là vừa ăn cướp vừa ăn trộm, phải không? Vậy ai đẻ mình ra đây, ai nuôi dưỡng mình lên từng mức này, mình lại dám chê cha mẹ mình, phải không? Đó, như vậy cho nên người con hiếu thảo chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ mình là đẹp nhất, là tuyệt vời nhất trong cuộc sống con người này. Đó, cho nên chúng ta lúc nào cũng kính trọng thương yêu cha mẹ là như vậy. Hôm nay cha mẹ còn sống mà chúng ta không lo cha mẹ như vậy, khi cha mẹ qua đời rồi, chúng ta có giật heo, giật gà đem lên cúng dường cho cha mẹ có ăn được không Phật tử? Không, phải không? Sống thời con chẳng cho ăn, thác đồi sâu thịt làm văn tới rùi, phải không? Sống mình không lo cha mẹ mới ăn sự mặc, khi cha mẹ chết đi rồi, mình giật heo gà đem lên cúng dân đó, con rùi nó bu lại nó chứng minh chứ, nó bò bò thôi, nó thử ở trong số giòi, rồi nó bay đi mất tiêu, mình ăn sao? Cha mẹ căn miếng nào đó, nếu mà cha mẹ ăn á, mất một cái đùi gà, mất miếng thịt, nó trời ơi, bỏ thành quỷ rồi, phải không? Rồi về chạy luôn, khỏi dám ăn luôn, sau này khỏi cúng luôn, tại bỏ thành quỷ rồi mới ăn. Nhưng mà khi mình cúng là muốn cha mẹ gì ăn, nhưng mà mất miếng thịt nó thành quỷ rồi, phải không? Đó, như vậy. Cho nên Đức Phật dạy, khi còn sống còn thân thì thọ tài tưởng thật được, nhưng mà khi chết rồi thì không còn thân, không ăn uống gì được nữa đâu. Chúng ta có đem vật chất đến cúng chỉ là lòng tưởng nhớ cha mẹ mình mà thôi, chứ cha mẹ không có ăn đâu. Mà người chết á, rất trông chờ các phước báo, cái công đức mà cha mà con cái ở sanh tiền còn sống á, mà làm mà hồi hướng cho cha mẹ. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì cha mẹ còn sống với cái thân này vì thương con, mà tạo biết bao nhiêu điều tội lỗi sát sanh hại vật, có thể làm ăn trộm ăn cướp vân vân, để mà lấy của người ta, để mà đem về vật chất nó nuôi dưỡng cái xác thân là người con này lớn lên trong thời gian năm tháng. Nên cái thân hình rừng tội mà mình không hay, cái thân này là cái rừng tội lỗi mà cha mẹ tạo ra nên mình đâu có biết đâu, phải không? Nên khi cha mẹ chết đi rồi, nhìn lại quá khứ của mình tội lỗi rất là nhiều, vì thương vợ, thương con, thương chồng, thương con. Bây giờ phải ôm cái cốt nghiệp tội đó mà đọ vào lục đạo sáu đường của tương lai, chịu mang lông đậu sừng mà trả nợ quan thiên túc trái. Mình có biết hay đâu. Bây giờ chỉ có trông chờ là những người con sống hiện tiền mà biết đạo đức, mà làm phước lành, mà hồi hướng cho mình. Thì nhờ như vậy mình mới được là tiêu trừ được nghiệp tội, hưởng phước lành để sanh về nhàn cảnh. Thang ôi trong cõi đời này, những người cha người mẹ chết đi không có phước duyên, mà người con sống sanh tiền thì tạo điều ác nghiệp để mà hướng đến cha mẹ mà cúng kiến là sát sanh hại vật ấy, thì cha mẹ đó mang thêm tội lỗi chất chồng và đọa vào khổ cảnh xa 49 ngày chờ đợi, mà chờ hoài chờ mãi không thấy phước đâu đến, mà to là tội dồn thêm không, phải không? Tại như vậy phước duyên thay cha mẹ nào qua đời mà có những người con sống ở đời biết đạo đức Phật pháp ấy, biết làm trai tăng để hồi hướng, biết là bố thí cúng dường làm phước làm từ thiện xã hội, biết tụng kinh, biết sám hối, biết niệm Phật, đem tất cả công đức đó mà hồi hướng cho cha mẹ, cha mẹ mừng thọ nhận cái phước đức dồi dào này mà chuyển nghiệp sanh về nhàn cảnh tức thì. Tự thấy chưa? Đó, đó là một cái điều kiện rất là quan trọng. Mà nơi đây hay chỉ có đạo Phật chúng ta mới biết và làm chuyện này mà thôi. Những cái tôn giáo ngoại đạo khác thì người đời thế gian không có đạo, không biết làm chuyện này đâu. Ở Sa Đéc khi mà có nhiều Phật tử ở cái vùng mà trong quê đó mà làm lễ trai tăng đó Phật tử, cái số người mà không tín ngưỡng đạo Phật mình á, họ có câu nói vậy nè: cúng dường mấy thầy chùa cho ăn mày sướng hơn. Thế vậy đó, cúng dường mấy chùa cho ăn mày sướng hơn, đem đồ vô mà cúng dường chùa đó, chẳng thà đi làm từ thiện giúp người nghèo mà tốt hơn. Nó nên nghĩ vậy đó, không bao giờ đi chùa cúng dường chùa, không bao giờ mà cúng dường thầy, nghĩ rằng về đạo đức không có duyên lành với Phật pháp mới phát ra những ngôn ngữ tội lỗi tài trời như vậy, thì người đó không bao giờ làm phước được cả. Phước tầm thường họ làm được, nhưng mà phước cao, phước quý báu mà họ không biết làm, phải không? Cho nên mọi người Phật tử chúng ta không phải chỉ làm từ thiện không là đủ, mà phải biết cúng dường, là biết làm những công đức lớn hơn. Đó, như vậy cũng như bây giờ không phải chỉ là đổ cái vỗ rau ra ngoài chợ mà ngồi bán như vậy đó, đó là mình siêng, mình giỏi, mình hay. Mình phải biết cách làm ăn lớn hơn, mình mở cái cơ quan, cái cơ ngơi sự nghiệp mình để mình đầu tư tiền bạc vốn liếng hơn, làm ăn những cái kinh doanh lớn hơn để mà sự nghiệp phát triển lớn hơn tương lai, để làm triệu phú, tỷ phú tương lai, phải không Phật tử? À, thôi nó trở lại vấn đề tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác như ma, giữ lành bởi tại người ta chứ chẳng phải Thích Ca dạy lầm. Đồng tiền mình xài đúng chỗ, đồng tiền đó là tiền Bồ Tát, đồng tiền của Phật, phải không? Có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cả hai, có lợi đời này, có lợi đời sau. Đồng tiền mình xài không đúng, đồng tiền quỷ, đồng tiền ma, nó hại mình, hại người, hại đời này, hại đời sau, đúng không? À, như vậy thì mình có tiền, mình lo lắng hiếu thảo cha mẹ, đó là đồng tiền rất tốt. Nên Đức Phật dạy rằng á, là cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Ai mà còn cha còn mẹ ở đời cũng như là còn Phật ở tại nhà. Vậy thì mình lo lắng phụng dưỡng hiếu thảo với cha mẹ, cái phước báo của mình bằng cái phước báo mà đến cúng dường Phật vậy. Tại vì cha mẹ là Phật, phải không? Thì mình cúng dường thức ăn vật uống với cha mẹ, thuốc men chỗ ở cha mẹ, thì bằng phước báo mà đến chùa mà cúng dường Phật vậy. Có người ta nói rằng á, Phật ở nhà không thờ mà thờ Thích Ca ngoài đường. Tự có nghe câu này chưa? Phật ở nhà không thờ mà Thích Ca ngoài đường, nghĩa là người ta trách cái người đó đi chùa lại Phật rất là cung kính ha, mà đến cúng dường Phật mình lại Phật rất là cung kính, nhưng mà khi về nhà cha mẹ ở nhà mà không lo, mình không cung kính cha mẹ và không lo lắng phụng dưỡng cha mẹ, cho nên Phật ở nhà mình không lo là vậy đó, không lại là vậy đó, thấy không? À, cha mẹ ở nhà là Phật chứ lại là Bồ Tát, là Phật kế bên mình mà không biết lo, chứ đâu người con nào mà không biết phụng dưỡng lo lắng cha mẹ như vậy là người con đó mang cái tội rất là lớn, gọi là tội bất hiếu. À, đó như vậy, giống như ở chùa không lo cho Phật vậy đó. À, sư cô thầy ở chùa không lo cho Phật, là sư cô thầy nó tội đó. Đó, nhưng mà còn ở nhà có con, có cha có mẹ mà không lo cha mẹ là đứa con nó tội lớn vô cùng. À, như thế. Cho nên cha mẹ là uổng phước điền của những người con hiếu thảo. Từ cái mảnh ruộng phân tất tốt này mà người con này biết gieo vào đó là hộp nhân tốt, là hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, thì cây hiếu thảo lại lên thì nó sẽ mau lớn và tàn nhiều, bông nhiều, trái nhiều, mình ăn no lòng, phải không? Còn bây giờ mình trồng vào mảnh ruộng đầy phân đất tốt này bằng những cái nhân xấu nhân ác, đó là mình không phụng dưỡng mà mình chửi mắng cha mẹ nữa, đánh đập cha mẹ nữa, thậm chí mình giết hại cha mẹ nữa, thì đã trồng giống cay, giống độc, giống ác đây rồi. Thì phân đất tốt này nuôi cây đã mau lớn, tàn lá chung xê, trái độc sanh ra, ăn vào phải chết, phải không? Đó là cái quả báo của người con bất hiếu là như vậy. Cho nên tôi nói qua những vấn đề như vậy để Phật tử chúng ta phải có cái hoài niệm về quá khứ, đến ơn sanh thành dưỡng dục sâu nặng của cha mẹ như vậy. Hôm nay chúng ta phải lo đáp đền để vuông tròn, nếu chúng ta còn cha còn mẹ sống ở đời, còn cha còn mẹ thời hơn mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn so tay nối lại, cha mẹ mất rồi có kiếm Phật tử ngôi, phải không? À, hôm nay còn cha còn mẹ là phước lớn nhất trên đời. Mặc dù mình không làm vua, không làm quan, mình không có giàu, mình nghèo, đạp xích lô, chạy đạp ôm, làm rẫy, làm ruộng, nhưng mà còn cha còn mẹ còn hơn là đi xe hơi, ở nhà lầu, làm quan làm vua mà mất cha mất mẹ, thấy không? Tới nhà lầu xe hơi, làm quan làm vua, nhà cao cửa rộng, ai hưởng đây? Vợ con hưởng cho ai hưởng? Nhưng mà vào nhà là vắng tanh, không thấy bóng cha bóng mẹ, là cái hạnh phúc nhất cuộc đời mình đã mất rồi, thấy chưa? Dù mình nghèo, cha mẹ bệnh nằm đó, nhưng mà đó là hạnh phúc của chúng ta. Cho nên cha mẹ già bệnh hoạn Phật tử ráng lo nuôi, đừng nên nghĩ là cực khổ mà không nuôi nha. Tôi kể câu chuyện này nó kết thúc cái đoạn này ở đây. Có một người đó là cô giáo ở nơi Đồng Tháp chúng ta, thôi tôi giấu tên này, giấu địa chỉ đi. Hôm đó tôi đi giảng đám gia tăng ở cái nhà đó, vô tình tôi giảng về hiếu thảo mà tôi nói cũng hết rất là thấm thiết. Thì khi người cô giáo đó nghe xong rồi á, thì cô đó khóc quá trời khóc đi, là cô chủ nhà đó. Mấy bà kia nói trời ơi, nay sư phụ đánh trúng tâm lý với bà chủ rồi. Hỏi sao vậy? Sư giảng đến vấn đề hiếu thảo nuôi nấng mẹ như vậy, bà hối hận quá, bà khóc. Hỏi tại sao vậy? Tại vì bà là người cô giáo, sống rất là dễ sinh theo khoa học, mà bà mẹ là bị ho lao, cho nên bà không dám gần mẹ vì sợ lây, sợ lây như trùng cốc. Cho nên bây giờ để mà mẹ ở trong phòng, mướn một người ở để nuôi bà mẹ. Mỗi lần thăm mẹ là hé cửa dòm chứ không bước vô. Vậy thì sự chăm sóc mẹ này là do ngỡ đỡ làm thôi, thế tắm rửa quần áo thay cơm nước thuốc men thì do ngỡ đỡ này làm. Mà người ở đỡ này rất nghèo nhưng có hiếu với bà mẹ, cho nên ráng ở đỡ nuôi người bệnh này, đem tiền về nuôi mẹ mình. Thật đấy chưa? Đó như vậy. Rồi hôm đó là ngày lễ chung thất của bà già chết, tôi giảng thời pháp về hiếu thảo. Khi tôi giảng xong rồi bà khóc là như vậy. Vì bà hối hận, bà nghĩ rằng bây giờ bà tiếp thì muộn rồi. Ngày xưa mình nghĩ mình sống theo khoa học mình sợ lây, mình không dám gần gũi mẹ. Bây giờ mẹ chết rồi, muốn phụng dưỡng không còn nữa. Thấy chưa? Đó là người con là cô giáo có trình độ văn hóa đó. Thấy chưa? À, biết khoa học á mà lại bất hiếu với cha mẹ mức độ vậy. Thấy chưa? Chỉ là có xứng đáng là người con tốt không? Không xứng đáng. Người ta sẽ cười người con gái đó. Thế là như vậy. Hôm nay mình là người con nghèo, mình đi xin ăn qua ngày đi, nhưng mà hiếu thảo với cha mẹ, người ta khen không? Có thể khen chứ. Đó như vậy, cho nên cái chữ hiếu, hành động hiếu nó cao đẹp vô cùng. Nên thành Phật mà không có tròn hiếu đạo thì không bao giờ làm Phật được. Thế không? Đó, yên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên mà, muôn ngàn quyển kinh quyển sách thánh hiền Phật sư để lại đều dạy chữ hiếu làm đầu. Chúng ta là người tại gia cư sĩ phải hiếu thảo như vậy. Thậm chí người xuất gia chúng tôi cũng phải hiếu thảo với cha mẹ nữa. Người xuất gia không phải đi xuất gia rồi bỏ cha bỏ mẹ, không thăm, không lo, không nuôi dưỡng. Khi cha mẹ mình già yếu, thiếu thốn về vật chất, Đức Phật dạy rằng á, xuất gia tuy rằng rời khỏi cha mẹ cắt ái đi ra, nhập vào đạo vô thượng rồi để cầu đạo giải thoát, thì không còn gần gũi gia đình nữa. Nhưng khi cha mẹ già yếu bệnh hoạn thì phải thăm lên thường xuyên, phải lo lắng phụng dưỡng cha mẹ. Thậm chí nếu cha mẹ không đủ ăn đủ mặc, người con ấy phải đi xin đồ ăn của Phật tử đem về trước cúng Phật, sau để dân cúng cha mẹ mình ăn, nuôi dưỡng cha mẹ suốt cả cuộc đời. Vậy xuất gia như vậy mà là người con hiếu thảo, chứ không phải đi xuất gia rồi bỏ cha bỏ mẹ, không phải như vậy đâu. Bây giờ Phật tử đi ra ngoài Huế, Phật tử mà tham quan, thế bây giờ Phật tử viếng kinh đô Huế xong rồi, còn một cái cảnh nữa ở trong đừng nói chuyện nè, còn một cái cảnh nữa đó, rất là đặc biệt chúng ta phải tham quan. Đó là gì? Đó là cái chùa Sắc Tứ Từ Hiếu Tự. Sắc Tứ Từ Hiếu Tự thì cái chùa Sắc Tứ Từ Hiếu Tự này có một điểm đặc biệt tại vì Phật tử, nghĩa là khi ngày xưa đó, lúc vua Tự Đức của chúng ta đang trị vì thiên hạ nước Việt Nam này, thì trong cái thời điểm đó có một ông xà sư ở kế Kinh Đô Quế, ở trên cái núi đó, ở trên cái rừng đó đang tu, mà tu rất là tốt, đạo hạnh trang nghiêm. Ông đi tu á, ông để mẹ lại cho chị anh nuôi, chị anh cũng giàu có lắm, và ông xin mẹ đi tu, mẹ hoan hỷ, chị anh hoan hỷ nuôi mẹ. Ông là người em út mà xuất gia đi tu, kêu xuất gia đi tu, ông tu rất là tốt, giới hạnh trang nghiêm, được ở nơi đó cả Kinh Đô Quế đều khen ngợi ông là người tu rất là giới hạnh trang nghiêm, đạo đức rất tốt. Nhưng mà bây giờ ông nghe một tin rằng mẹ ông bây giờ khổ đói dữ lắm, ông mới dội vàng về quê hương để xem rõ triều đình. Khi về quê hương rồi mới thấy rằng mẹ mình đói khổ thiệt, hỏi mẹ tại sao giờ mẹ khổ thế, chị không nuôi, anh không nuôi, tại vì sao vậy? Tại vì là người chị không muốn nuôi vì sợ cực, đưa qua người anh không chịu nuôi vì sợ cực, đẩy qua người chị, hai người nặng tới nặng nuôi, nặng qua nặng lại, giết rồi không ai nuôi. Bà mẹ thấy vậy khổ quá, thôi thà sống một mình, ăn cực ăn khổ một mình. Từ chỗ đó là đồn ra, ông thấy vậy, ông cõng mẹ về trên núi, cất cái bảo an để mà nuôi mẹ và dạy mẹ tu niệm Phật. Thì hàng ngày sống với ông sư con này, ăn chay niệm Phật qua ngạn thời gian, thì bà già bị bệnh. Bị bệnh thì ông thầy này cũng biết thuốc núi trị bà già không đủ sức, nên trị không nổi, mới thỉnh ông thầy lên để trị. Ông thầy ông chẩn đoán mạch xong rồi ông nói rằng á, tôi trị hết bệnh của bà lão, nhưng với điều kiện phải có sức khỏe mới được, tại vì bà lão quá kiệt sức rồi. Bây giờ ông phải là xin thịt xin cá về để mà nấu cháo thịt cá cho bạn, vài ba bữa có sức khỏe thì tôi sẽ hút thuốc cho bà, thuốc sẽ dẫn bà sắp tôi bảo đảm. Thì ông thầy nói rằng được, tôi ăn chay, mẹ tôi ăn chay, đang tu hành như vậy, không lẽ giờ chắc thân hại vật như vậy là tội lắm, tôi không làm đâu. Bây giờ ông thầy nói rằng một là đạo quả của ông, hai là hiếu thảo đối với mẹ, ông phải chọn một. Nếu mà được ông là người tu mà ông để mẹ chết thì ông không bao giờ thành Phật được đâu, vì ông bất hiếu, phải không? Vậy thì chữ hiếu cho tròn rồi ông mới thành Phật được. Khi ông sư đã nghe suy nghĩ kỹ rồi mới thấu lý, nó thôi được rồi, tôi nghe lời thầy. Ông mới đi xuống chợ, ông xin thịt xin cá về, cá chết đó nha, ông xin cá sống nha. Thì bây giờ hồi xưa nó ăn chay, ông xin đồ chay ta khen không rồi, bây giờ bữa nay bỗng nhiên là xin thịt, người ta thấy ông xách sâu thịt cá toàn ten không giấu, thì nó là trời ơi, ông sư này phạm giới rồi, ông ăn thịt ăn cá rồi, đồn tùm lum lên cả trên Đô Quế, ông sư này phạm giới phá trai rồi, chẳng còn tu hành chân chánh nữa. Ngắt người ta đồn, ông vẫn đi xin về nấu cháo nuôi cho mẹ ăn. Vài ngày sau mẹ uống thuốc hết bệnh, bây giờ bắt đầu ăn chay lại, đã nuôi mẹ cho đến ngày là 100 tuổi. Bây giờ nó tiến đồn đến Đức Vua. Đức Vua thì Đức chúng ta là một người ông vua rất hiếu đạo. Lịch sử Việt Nam chúng ta mà nói là thế giới đó nha, mà nói là người vua hiếu thảo không ai bằng vua Từ Đức. Vua Từ Đức của chúng ta sáng thì 5 triệu lo dựng triều chính, từ trưa trở về tới tối là gần bên mẫu hoàng, chăm sóc nuôi dưỡng bà mẹ mình. Và khi mà cái gì mà không hiểu được thì nhờ mẹ giải thích, mà cái có lỗ rồi bà mẫu hoàng cúi xuống cho mẹ đánh, thì ổng cúi sát đất. Vua mà cúi sát đất để cho mẹ đánh, bây giờ chúng ta mà mẹ bị cúi sát đất rồi mình gồng mình lên mình tử rồi, phải không? Đó, mắc cỡ tôi như vậy bữa tôi cúi xuống hả? Đó, như vậy mà thấy chưa? Nhưng mà ông vua của mình á, khi mẹ biểu cúi xuống là cúi xuống liền đó, tại vì ông vua có hiếu đó. Như vậy bây giờ ông vua nghe nói có ông sư như vậy đó, ông mới sai cái quan thám thính á đến đây mà dò thám thì báo tin ông hay rồi, ông mới giải giảng thường dân, đi với dài ba tướng tùy tùng leo lên núi. Thật sự thấy nhà vua là nhà sư này rất hiếu thảo với mẹ, đang chăm sóc từ miếng ăn cho mẹ, đấm bóp chân tay mẹ và an ủi mẹ, dạy mẹ tu hành. Ông vua cảm động rơi nước mắt, không ngờ rằng gần Kinh Đô Quế cho ta mà lại có nhà sư nghèo mà lo cho mẹ rất tốt thế này. Bây giờ mới sai quan đại thần vào rừng đốn cây to, cất cái chùa thật to lên và đặt tên cái chùa là Sắc Tứ Từ Hiếu Tự, ban cho nhà sư này ở đây trụ trì và nuôi dưỡng mẹ suốt cả cuộc đời đó. Bây giờ khi mà khách ở châu Âu đến thăm Việt Nam chúng ta, viếng Kinh Đô Quế, qua đến cái chùa này, thì bây giờ khi đến cái chùa này được những người mà họ kể lại cái sự tích chùa đó, thế kể lại cho nghe rồi, thì ông về người quốc này đã ra ngoài cái ban công đó, nhìn qua cái trời quê hương mình, ông rơi nước mắt, ông khóc. Thì người ta hỏi rằng tại sao đến chùa tôi mà ông khóc? Thì ông mới nói rằng người Việt Nam có hiếu với mẹ quá, và đến đi tu mà còn có hiếu với mẹ như vậy. Còn chúng tôi nói rằng tôi văn minh, nhưng mà cha mẹ 50-60 tuổi chúng tôi cho vô nhà dưỡng lão hết rồi, không có nuôi nữa. Vậy thấy chưa? Đó là sự thật của tôi. Ở nước Tây Phương, châu Âu, châu Mỹ bây giờ cha mẹ 50-60 tuổi là già rồi, còn không nuôi nữa, vô nhà dưỡng lão, nhà nước nuôi. Vậy thấy chưa? Đó là cái thứ văn minh đó, phải không? Văn minh là vật chất, nhưng mà văn minh đạo đức nó thua mình, phải không? Còn mình vật chất không bằng nó, nhưng mà cái đạo đức chúng ta tiến đỉnh cao. Cho nên nói rằng cái đạo hiếu không ai bằng đạo Phật và đạo Phẩm. Đạo Phẩm có hiếu nhưng mà còn thua đạo Phật của chúng ta. Cho nên chỉ có trời Đông Phương này ảnh hưởng đạo Phật và đạo Phẩm mới có tình cảm thân thương với cha mẹ khi còn sống và khi cha mẹ qua đời. Không phải chỉ nuôi cha mẹ suốt đời, mà khi cha mẹ chết đi rồi á, là con cháu nó nuôi tiếp, nó nhớ bằng cái gì? Cúng kiến nhớ hoài, phải cái gì? Cúng giết thành ông cố, ông tóc, ông sơn, sợ, ông sẵn luôn. Vẫn còn dỗ mà, thấy không? Đó như vậy, đó là cái tình cảm người con Việt Nam chúng ta nói chung và người tu đạo Phật chúng ta nói riêng. Thì đó là một vài câu chuyện mà tôi kể lên đây để cho tự nghe, để hiểu biết được cơ nghĩa thanh thành sâu nặng của cha mẹ để mình ghi nhớ. Bây giờ bước qua đến giờ thứ hai, tôi muốn nói đó là cái hiếu thảo của người tu xuất gia đối với cha mẹ. Chúng ta kể câu chuyện vừa qua đó, là câu chuyện của ông sư ở chùa Sắc Tứ Tỳ Hữu Tự. Một câu chuyện thứ hai nữa đó là có ông sư nọ cũng đi tu, và cha mẹ ở nhà được là những người chị, người anh cũng nuôi dưỡng, hứa là nuôi dưỡng cha cho mẹ, cha mẹ và ông đi tu. Ông đi tu xuất gia làm đệ tử Xá Lợi Phất, nhà sư trẻ tu rất là tinh tấn nha, đi tu suốt cả 10 năm trời không về nhà thăm cha thăm mẹ gì cả. Bỗng hôm nay ông sư huynh đi xuất tận Trì Bình về báo cái tin hay, nói em ơi em có hay gì không? Thì ông kêu hỏi dạ sư huynh có chuyện gì vậy? Nói mẹ cha em bây giờ đi xin ăn rồi. Ông nghe ông hết hồn, ông rơi lệ ông khóc. Tại sao cha mẹ tôi xin ăn? Cha mẹ tôi giàu, anh em tôi nuôi mà. Bây giờ ông chịu không nổi, nửa đêm leo rào tỉnh xá, bỏ giáo hội về quê hương để tìm cha tìm mẹ để biết rõ sự tình. Thì trên đường về quê hương á, và buổi trưa đó ông thất thực vừa xong tìm cái chỗ để mà ăn cơm, thì bây giờ đi ngang một cái đoạn đường nọ, có hai người già mặc áo rách rưới lang thang quỳ mập giữa đường lại ông sư. Ông sư ơi từ bi quan hỷ cho vợ chồng già miếng cơm. Vợ chồng già đói quá ông sư ơi. Thì ông sư nghe nói vậy ông sư đến gần, và khi ông sư đến gần á, thì hai vợ chồng già thấy cái bàn chân của ông sư, tại vì ngày xưa ta kính trọng ông sư không dám nhòm mặt đó, nhìn hai cái bàn chân của ông sư. Thì cha và mẹ thường thường có một cái đặc biệt á, là cái dấu tích bàn tay bàn chân thân thể của người con mình là cha mẹ biết không bằng ai bằng đâu, biết hết, phải không tử? Cái thẹo, cái nút ruồi, cái bớt sao biết hết. Cho nên bây giờ nhìn cái bàn chân của ông sư con này á, hai người cha người mẹ là cảm động lên nước mắt, ôm chân liền, biết là con của mình rồi. Bây giờ ngước mặt lên nhìn, trời ơi ông sư con của mình. Hai cha mẹ ôm chân con mà khóc. Ông sư về nhìn thốn, nhưng thấy cha mẹ ngước mặt lên, đây là cha mẹ của mình rồi, mà trước đó tưởng là ăn mày, bây giờ lại là cha mẹ mình. Hai ông sư mới đỡ bình bát xuống, ôm chầm cha mẹ mà khóc. Hỏi sao mà cha mẹ đến nước khổ như vậy? Thì cha mẹ nói rằng chăn chỉ con không nuôi cha không nuôi mẹ vì sợ cực khổ, cho nên cha mẹ thấy là không có vui lòng, làm bận lòng nó quá đi, thôi cha mẹ không muốn làm khổ ai, chẳng thà cha mẹ đi xin ăn. Đó là như vậy. Rồi ông sư đó mới lạ đến nhà một người tín đồ nào đó, xin một khoảnh đất nhỏ, cất cái liều tranh lên, an trí cha mẹ tại đây, ở hàng bữa ở đây. Ông đi xuất tập Trì Bình về nuôi cha nuôi mẹ, cúng Phật xong rồi cúng dường cha mẹ ăn, cha mẹ ăn no rồi còn phần dư thì ổng ăn. Ngày thường là như vậy đó. Ông không về tỉnh xá nữa. Tiếng đồn đến là Chư Tăng, và Chư Tăng bạch đến Phật, ông sư này luyến ái gia đình rồi, trở về với cha mẹ rồi, không còn đáng người xuất gia nữa, yêu cầu Đức Phật hãy đuổi ông ra khỏi giáo hội. Đó như vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật mới họp chúng lại nói rằng việc làm của ông sư trẻ này rất tốt, các con nên bắt chước. Đáng lẽ là Đức Phật đuổi, đâu có đuổi đâu. Tại vì ông sư này có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ đói khổ thì nhà sư bổn phận phải đi xuất thực Trì Bình đem cơm về nuôi mẹ. Đó là nhà sư hiếu thảo, thấy đấy chưa? Thì đó là hai cái mẫu chuyện người xuất gia hiếu đạo tôi kể và tự nghe, để nên biết rằng đạo Phật chúng ta rất chú trọng về đạo tình, đó là cái tình cảm bổn phận người con chúng ta đối với cha mẹ. Tại vì cha mẹ sống cả cuộc đời bằng tình đấu lại chúng ta. Hôm nay cha mẹ già cả rồi, chúng ta mới bằng tình đấu lại cha mẹ. Đó là người con tốt nhất trong cuộc đời. một người gọi là có học thức, một người có địa vị trong cuộc đời, dù làm quan làm vua chăng nữa đi, nhưng mà không hiếu thảo cha mẹ, người ta vẫn khinh ghét, người ta vẫn coi thường, đó là ông vua bất hiếu, ông quan bất hiếu, một người có trí thức mà bất hiếu, và người giàu sang mà bất hiếu, phải không thưa? Còn bây giờ mọi người đó đạp xe lôi, đạp xe ôm, cực khổ qua ngày, nhưng mà người này có hiếu thảo cha mẹ, người ta vẫn khen, nói rằng là tội nghiệp nó nghèo quá, nó có hiếu quá sức kinh, thấy không? Ta khen vô cùng, phải không thưa? Cho nên cái chữ hiếu này, hành động hiếu này của người con nó cảm động đến Phật thánh, cảm đến quỷ thần. Và nó cảm với cái tình cảm của người xung quanh, không ai ghét giận người con hiếu thảo cả, và luôn luôn thương mến và kính trọng. Đó, cho nên cái hành động hiếu là hành động của Đức Phật vậy. Cho nên kinh Tâm Điển Quán Đức Phật dạy rằng hạnh hiếu là hạnh Phật. Ở nơi người con nào có cái tâm hiếu và hạnh hiếu đối với Phật, đó là Đức Phật ở nơi người con đó vậy. Cho nên Phật tử thấy việc làm hiếu thảo của chúng ta là việc làm tốt đẹp nhất mà chúng ta phải làm. Chúng ta không làm bây giờ, đến khi cha mẹ chết rồi, chúng ta làm nó muộn rồi, phải Phật tử. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta một cách làm nữa, để chúng ta được trọn vẹn hiếu thảo, vì sống là con tròn. Thì khi chết, chúng ta phải làm phước để hồi hướng cầu siêu của cha mẹ mình. Nên Đức Phật dạy chúng ta có phương cách là gì? Là làm để cầu siêu là như vậy. Cúng dường trai tăng để cầu siêu cho cha mẹ qua đời. Ngày xưa một Kiều Liên Tôn giả cứu mẹ Thanh Đề cũng bằng phương cách này. Tại vì bà Thanh Đề tội nghiệp quá nặng, chết đỏ vào địa ngục, một Kiền Liên một mình không cứu được, nhờ Phật chỉ phương cách, Phật có dạy phương pháp cúng dường trai tăng này. Trên Đức Phật dạy phải thỉnh chư tăng cầu hộ về một nơi, rồi nhân danh mẹ là sám hối cùng Phật và chư tăng. Phật chư tăng quan nghĩ trả đọa bà Thanh Đề hết tội, rồi nhân danh mẹ mà thiết lễ trai tăng cúng dường, thì được phước Phật và chư tăng hầu hưởng công đức. Bà vừa hết tội liền hưởng phước báo lớn này, liền sanh về cõi trời hưởng phước an vui, được đấy chưa? Cho nên chỉ có người tu đạo Phật của chúng ta mới biết cách cúng dường trai tăng và làm lễ cúng dường trai tăng để cầu siêu cho cha mẹ, cho thân bằng quyến thuộc đã qua vãng. Còn cầu an là cho người còn sống, cầu thọ cho người còn sống vậy. Còn ngoại đạo và những tôn giáo khác không biết cách này, cho nên cha mẹ chết đi hãy theo nghiệp mà đọa khổ là như thế, được đấy chưa? Đó, như thế. Còn nói cúng dường trai tăng á, không phải là mình giàu mới cúng dường được, mà nghèo cúng dường không được Phật tử. Bây giờ cúng dường trai tăng đâu phải đợi mình có 5-3 triệu bạc mới cúng dường được, thỉnh là tới 10 thầy, 20 thầy, 100 thầy mới cúng dường trai tăng mới được, bỏ bao thơ trong đó là 100-200 ngàn mới được, mang mâm cao cổ đầy cúng mới được. Mà tôi nói Phật tử là thỉnh 4 ông thầy đủ rồi, mình nghèo mà nghèo quá nghèo rồi, 4 ông được rồi, 1 tăng mới đủ chứng minh nha, 3 ông không được à, 3 ông không đủ quy lực, mấy 4 ông mới được, 4 ông tùy theo. Đó, bây giờ một chén cơm lạc, một dĩa rau muống, một dĩa muối ớt, hay là một chén nước tương ớt, mình cúng dường được không? Được không? Được chứ, tại mình quá nghèo, phải không? Không có tiền để bao thơ nữa, mình cúng dường được không? Được chứ, mình có lòng thành để Phật chứng, lòng thành để tăng chứng và thọ nhận và hồi hướng công đức chú nguyện cho mình. Thế chứ không phải ông thầy đến là nhận lễ trai tăng rồi nó là phải bao thơ cho vậy thì tôi mới chứng, phải không? Mà cúng dường vật chất nhiều là Phật nó chứng, phải như vậy. Phật đâu có đòi, thế mà ông thầy không được việc đòi nữa. Nhưng mà lòng thành của chúng ta, lòng thành chúng ta cỡ nào thì chúng ta cúng dường cỡ đó, phải không? Nói như vậy, có lòng Phật chứng chẳng ai, phải không Phật tử? À, có lòng Phật chứng chẳng ai, trước cúng Phật sao các trại tăng hầu tạng. Tôi biết câu này nói không? À, nói như vậy, có lòng Phật chứng chẳng ăn, trước cúng Phật không có thể tăng hầu tạng. Nếu mà cúng Phật mà tăng không ăn, bỏ dơ hôi thối sao? Thấy không, bây giờ Phật tử cúng là xoài tốt nè, đến cúng Phật nè, nếu mà ni sư trụ trì không ăn, bỏ thối sao? Thấy không, trước cúng Phật sao cặp tăng chứ? Thấy không, à, chẳng phải cúng cho ông tăng đâu, nhưng mà còn cúng cho ông tăng nữa. Tại vì sao? Đó là thầy của mình, thấy không? Đó là thầy của mình. Nếu mình không cúng dường để nuôi thầy, thầy sẽ đói, sẽ bệnh, sẽ chết. Thầy đói thầy chết, ai dạy mình? Phải không? Cho nên bổn phận đệ tử phải nuôi thầy, nuôi thầy là phải cúng dường thầy, chuyện tự nhiên rồi, thầy đâu có đòi. Còn đệ tử không chịu cúng dường thầy, sợ tốn tiền, thì đệ tử đó giống như là người con mà không biết lo cha mẹ, sợ tốn kém. Phải không? Thì cha mẹ chết, chừng chết rồi cái đem lên cúng, năm nó cúng lần đâu có ngán, phải còn cúng hàng bữa hoài nó ngán lắm. Phải không tử? Thầy nói cho vui vậy thôi. Thì trở lại vấn đề của chúng ta, hôm nay sẽ đi siêu trụ trì chúng ta thiết lập cái lễ cúng dường kỷ niệm đến ngày thân mẫu đã qua đời. Mà duyên sự tùng sự này, tôi được duyên đến đây để là hai lời để sư trụ trì chúng ta nói qua một vài nét về cái sự hiếu thảo, cái sự hiếu đạo của người con Phật tử chúng ta đối với cha, đối với mẹ khi còn sống, khi đã qua đời. người cư sĩ tại gia và người tu xuất gia chúng ta đồng đều có bổn phận đối với cha mẹ cả. À, đó là vấn đề đầu tiên mà người Phật tử ta phải làm, không được thiếu sót là như vậy. Nhưng là thứ hai, tôi muốn nhắc nhở cùng quý vị, chúng ta cầu siêu cho cha cho mẹ mình vì cái lòng hiếu thảo biết ơn đối với cha mẹ mình. Nhưng mà chúng ta cầu siêu là chúng ta muốn cha mẹ mình được siêu, phải không? Không muốn cha mẹ bị đọa, là chữ siêu nó khác là chữ đọa mà, phải không? Chữ đọa là rơi rớt, là đắm chìm trong sanh tử, chữ siêu là vượt lên, là tiến hóa, đi lên thoát khỏi cái khổ đau trong hiện tại, là như vậy. Cho mình cầu an cho gia đình dòng họ của mình được an ổn bình yên, đó là cái tâm nguyện tốt của chúng ta. Tại vì sao như vậy? Tại vì chúng ta là con người sống ở đời, ai cũng muốn có sức khỏe tốt, ai cũng được sống lâu, và ai cũng muốn rằng sau khi chết đừng bị đọa, phải không? Đó như vậy. Cho nên chúng ta mới có những cái việc làm đó là nhân đạo, việc làm đó là từ thiện, việc làm đó là tốt lành, để mà cái nhân tốt đó để chuyển hóa cái nghiệp sống hiện tại chúng ta và đưa đến cái lạ, cái hành động nghiệp mới và những quả báo mới chúng ta hưởng có tương lai. Đó như vậy. Ví dụ bây giờ cái giường chúng ta đã là cây cổi rồi, bây giờ chúng ta phải trồng cái giống mới xen vào, phải không? Để khi mà cây kia nó không còn trái chăng nữa thì mình hạ xuống và làm củi, thì cây đó, cây kia, cây sau mình trồng á, gối đầu nó đã lớn lên rồi, rồi nó sẽ có trái mình ăn tiếp tục, đúng không vậy? Vậy thì quá khứ mình có tạo nghiệp phước, bây giờ mà được hưởng phước mà không tạo phước thêm nữa thì phước hưởng hết rồi, phước không có nữa thì có quả báo đâu để hưởng tương lai, thấy không? Đó, bây giờ mình là không có tạo phước, bây giờ mình ăn khổ. Là cái vườn tược ngày xưa không trồng cây, bây giờ cỏ mọc thùm ở trên đó trời, bây giờ không chịu cực mần cỏ, không trồng cây mới, thì cái vườn tược này thành vườn quang ở tương lai, mình sẽ nhìn vườn quang mà chết đói, phải không? Đó như vậy. Thì cũng như thế Đức Phật dạy rằng dục chi tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục chi lan thế quả kim sanh tác giả thị. Bằng an biết nhân xưa, hãy coi phước tội ta đang thừa hưởng đây, muốn biết quả báo sau này, xem điều thiện ác ta nay đang làm. Mình không biết cái nhân kiếp trước á, mình tạo cái nhân gì thì hãy coi quả báo mình ăn hưởng hôm nay trong cuộc đời hạnh phúc hay đau khổ, phải không? Muốn biết mà cái quả báo tương lai mình hưởng thế nào, hãy coi cuộc sống hôm nay mình tạo ác hay tạo thiện, phải không? Mình tạo cái nhân nào thì tương lai quả báo mình hưởng theo cái là cái nhân mình đã tạo gây. Tạo cái nhân ở cõi người hưởng phước ở cõi người, tạo nhân ở cõi trời hưởng phước cõi trời, tạo cái nhân về niết bàn cực lạc thì hưởng quả báo giải thoát ở cực lạc niết bàn. Tôi nói rộng ra chút xíu á, bây giờ Phật tử tối ngày làm thiện không à, làm thiện không, đi làm từ thiện xã hội nè, đắp đường bắt cầu lỗ thuốc nam, nấu cháo nhà thương, rồi giúp người nghèo khổ cất nhà cất cửa, đó là làm việc thiện phải không? Làm nhiều rồi quên cha quên mẹ, quên vợ quên con, quên nhà quên cửa, quên cả bản thân, dắt mồ hôi dắt máu ra làm nữa, thế phước lớn không? Lớn không? Lớn chứ. Nhưng mà lớn 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 không có lớn thiệt, lớn hai lần là không lớn lắm đó, mà bạn hiểu chưa? Tại vì đó là cái phước hữu lậu, cái phước là phước báo ở cõi người chứ chưa được lên cõi trời, tại vì mới làm thiện thôi ha, thấy chưa? Thì ta đâu lên cõi trời được, chừng nào mình hiếu thảo với cha mẹ nè mới được lên cõi trời, thấy không? Mình biết tụng kinh đại thừa nè, biết cúng dường tam bảo nè, bây giờ chúng ta được lên cõi trời, thấy chưa? Biết quy tam bảo thọ trì ngũ giới nè, họ thì bắt quan trai giới nè mới được sanh về cõi trời. Còn làm phước đó chỉ là phước nhỏ thôi, mặc dầu làm rất là nhiều nhưng mà phước nhỏ không có lớn, bạn hiểu chưa? Nhưng bây giờ dù mình tụng kinh, dù mình là hiếu thảo với cha mẹ, mình làm những cái việc từ thiện rất lớn, nhưng mà mình không có giác ngộ, không có giác ngộ sanh tử, không nguyện cầu giải thoát, thì sau khi chết mình có giảng sanh không, về cực lạc không, về niết bàn không? Không phải là tử, tại vì đâu có nhân tạo nhân giải thoát đâu mà giải thoát, thấy chưa? Đó, vậy thì tạo nhân nào hưởng quả đó. Mà tới trồng bắp thì ăn bắp thôi, cái trồng bắp mà đâu ăn xoài được, phải không? Bây giờ mà trồng sầu riêng ăn sầu riêng, cái trồng sầu riêng ăn bắp sao được, phải không? Đó, cái nhân tu của mình nó ở cái giới hạn này thì cái quả báo tương lai mình chỉ được cái giới hạn đó mà thôi, mặc dù mình siêng cỡ nào chăng nữa đi thì quả báo bắp vẫn là bắp, bắp vẫn là bắp, bắp tốt trái thôi, phải không? Chứ không phải là bắp sâu, bắp nhỏ, bắp tốt trái thiệt, bán chúng giá nữa nhưng mà giá bóc, phải không? Chứ mới là sầu riêng, dù cho sầu riêng thất mùa nhưng mà vẫn là cái giá sầu riêng mát, nhưng mà trồng sầu riêng cực không? Cực, thời gian nó lâu nhưng mà cái kết quả nó lớn. Cũng như vậy, cái việc làm mà hướng đến sự giải thoát nó cực khổ hơn, phải hy sinh cái bản thân này, và tu tập hướng về cái pháp tu giải thoát để chúng ta mới giải thoát. Cho nên sống ai cũng sống, chết ai cũng chết, phải không? Già cũng chết, trẻ cũng chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết, vua cũng chết, dân cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết, ác cũng chết, mà thiện cũng chết, ai cũng chết hết. Phải Phật tử, sao mà sống hoài đó? Nhưng mà chết thiện, chết ác, hai cái chết khác nhau. Chết mà thoải mái nó khác, chết mà khổ sở nó khác, chết mà đọa nó khác, chết mà siêu nó khác. Thấy chưa? Chết mà thoải mái, tại vì suốt đời không làm khổ ai nên chết thoải mái. Chết mà khổ sở, tại vì sống đời mà làm khổ người ta quá, chết khổ sở là chết. Thấy không? Chết mà ra đi giải thoát, tại vì mình đã đầu tư bằng trí tuệ, sống trong tạo nghiệp ác, luôn luôn thúc luyện thân tâm hướng về giải thoát, cho nên nghiệp tình thế gian đã chống vắng rồi, cho nên thoải mái ra đi nhẹ nhàng mà giải thoát. Chết mà được niệm Phật hoài và hào quang Phật của vãng sanh, là do hiện tiền mình có niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc rồi, nên lâm chung mình niệm Phật A Di Đà mới trước, phải không? Mà thật có mua vé xe đi thành phố thì ra bến xe mới leo lên xe được, vẫn mua vé xe ai cho lớn, phải hợp đồng đàng hoàng đúng giờ lên xe và lên đó cứ dừng ngủ đi, tài xế nó chạy tới bến nó kêu tới và bà con ơi xuống, phải không? Cũng như vậy, chúng ta đã nguyện về cực lạc là chúng ta đã nhàm chán thế giới ta bà sanh tử đau khổ nhiều kiếp đỏ trong sanh tử sáu đường, hôm nay được mang thân người chúng ta vô cùng là sung sướng, phải không? Vô cùng là hoan hỷ, vô cùng là mừng vì được đắc phục nhân thân. Cổ xưa có nói câu này là nhất thất nhân thân và vạn kiếp bất phục, một khi mất thân người rồi muôn ngàn kiếp khó mà gặp lại. Thế không? Đã như vậy mà hôm nay mà được thân người là quý không? Quý chứ. Thân người mà được ngồi nó đạo tràng tam bảo, được mặc cái áo tràng, được thọ giới như vậy, Phật tử là có phước rất là lớn, phải không? Tại vì Đức Phật dạy rằng á, làm con người được nó rất là khó, giống một rùa mù nằm cái lòng đại dương, 1000 năm mới nổi lên mặt biển một lần, có bọng cây ở đâu nó trâu lại, gió thổi dồn dập lắc lư, mà cái lỗ đó là vừa con rùa mù chung vô thôi, mà từ đáy biển đúng giờ bọng cây tới úp cái lỗ xuống mà dưới này giọt lên ngay chân chung vô luôn, để nó dễ không? Dễ hay là khó? Khó mà dễ đâu, tại vì lắc lư trao đảo, mà nó mù mà từ dưới nó giọt lên sao đúng ngay cái chỗ nó lắc mà đưa cái lỗ xuống nè và chung lọt vô đó dễ đó. Vậy thì hôm nay mình được làm người nói dễ hơn là tại vì nó khó chứ, nó khó mà đùa mù mà chung vô bọng cây, mà hôm nay mình đã làm người được là mình đã thoát ra cái khổ đó rồi, thoát ra cái khó đó rồi. Cho nên làm người được là mai muôn thuở được thường hay dạy bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên làm người, phải không? Đó như vậy, cho nên hôm nay Phật tử chúng ta được thân người là quý rồi, ráng mà đó tu, tu là cái việc làm của chúng ta, việc làm cá nhân của mình, nó không có tổn hại xã hội, nó không phạm luật nhà nước, không có bị ở tù, đừng có lo, phải không? Mình gà tu nhà nước còn khoái nữa, tại vì sao vậy? Mình tu là mình là người công dân tốt nhất của xã hội, phải không? Không ăn trộm, không ăn cắp, không giết người, không xì ke, không ma túy, không mê tín dị đoan, không có là nói dối hại người, không có là tà dâm ngoại tình, không uống rượu say sưa. Thì người nào mà thọ tam quy trì ngũ giới rồi thì người đó là người công dân tốt nhất trong xã hội, phải không? Đây là cái thế giới thiên đường, phải không? Đó như vậy mà cả cái quyển lắp giò chúng ta mà ai cũng thọ tam quy trì ngũ giới chứ, ai cũng sống như vậy là thế giới thiên đường rồi, phải không? À, của rơi không đàm lửng mà, phải không? Giờ sống rất hạnh phúc, thương yêu đùm bọc chở che nhau trong cuộc đời, có phải là thiên đường không? Thiên đường là tâm vui, gặp nhau nở nụ cười, chào hỏi nở nụ cười liền, ha. Đó, còn cõi địa ngục á, gặp nhau có nhăn mặt nhíu mày, cõi Atula gặp nhau là kinh trơn mà tử, cái cõi ngạ quỷ gặp nhau là thèm thuồng chảy nước giải, đó là đói, phải không? Đói quá, đó như vậy. Địa ngục là cảnh giới đọa đày đau khổ, ai mà sống tối ngày cái đau khổ hoài đó thì đó là sống ở địa ngục, ai mà sống ở tâm trạng đói khát thèm thuồng hoài đó là kể như mà thiếu hoài đó nha, đó là người đó sống trong ngạ quỷ. Ai mà thích là ham muốn về cái dục vọng thì đó là loài súc sinh. Ai mà thích là đấu tranh hơn thua, ganh tị với tật đố ngã mạn thành kiến, đấu tranh hơn thua với nhau, sân giận quán thù, đó là thế giới thần Atula. Ai biết thương nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống bằng tình thương, đó là con người với con người. Ai mà vui vẻ biết làm thiện làm lành, biết hướng về tam bảo để làm phước, để hộ trì tam bảo, đó là người đó cõi trời, thấy không? Ai mà cõi trời không đắm, cõi đời không đắm nhiễm, đó lòng thanh thoát giải thoát, đó là học thắng. Phật tử chọn làm ông nào, ở cảnh giới nào không? Chứ thì chúng ta luân hồi trong sáu nẻo ở trong cái tâm của chúng ta, người ta đâu có biết, nó mới đợi chết mới luân hồi đó. Một ngày mình sống mấy cảnh giới đây,
hồi thì khổ quá, trời ơi khổ quá,
hồi cứ tan tác ra tác ra tác, hồi cái mặt âm phải không, hồi đói muốn chết thì tìm ăn không kịp, phải không? Đó, thèm thuồng chảy nước dãi đó, vậy thì đó là gì, là cái tâm luân hồi. Cuộc sống luân hồi của chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút trong cuộc sống phải đợi chết mới luân hồi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải biết như vậy và giữ cái tâm mình dừng lại, đừng đi vào cái nẻo luân hồi nữa. Tâm lúc nào cũng thoải mái, nhẹ nhàng và giải thoát. Bằng cách nào bạn tử? Đó là bằng cách niệm Phật là hay nhất. Tại gia cư sĩ chúng ta là có nhiều cách tu lắm, tu thiền, trì chú, tụng kinh, niệm Phật vân vân. Chỉ cách niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc là dễ nhất thôi. Cho nên con đường về cực lạc, con đường giải thoát, đó là con đường dễ nhất, và Phật tử tại gia cư sĩ chúng ta dễ tu và mau giải thoát, nên là con đường tu tắc. Tu tắc trong những con đường tắc, tu thiền kiến tánh là con đường tắc rồi. Nhưng mà kiến tánh thời buổi hôm nay đấy, thời mạt pháp này khó gặp minh sư khai thị, cho nên chúng ta khó gặp kiến tánh lắm, phải không? Còn bây giờ mình tu tịnh độ không cần minh sư khai thị, mà chúng ta chỉ nghe theo lời Phật, rồi cứ niệm Phật, nguyện về cực lạc, nhàm chán ta bà, tạo pháp thiện lành, chuyên tu niệm Phật hàng ngày, thì lâm chung chúng ta nhất tâm bất loạn, giảng sanh cực lạc giải thoát, qua và hào quang Phật, được tiếp dẫn về Tây Phương. Thì kết thúc cái đoạn nói chuyện này, tôi kể một tự nghe một đoạn kinh ngắn ở trong kinh là niệm Phật Ba La Mật. Khi niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói rằng, khi mà Đức A Di Đà đang ngồi tham thiền nhập định, thì ở giữa lỗ chân mày Đức Phật phóng ra một đạo hào quang là tướng Bạch Hào. Và tự tưởng cái đó qua đó, Bạch Hào hiển chuyển ngũ tu di đó, Đức Phật là có tướng lượng lông trắng giữa chặng mày phóng ra đạo hào quang. Thì ngay lúc đó từ cái lỗ chân lông Đức Phật cũng phóng ra những đạo hào quang. Đức Phật có 84.000 lỗ chân lông, thì 84.000 lỗ chân lông phóng ra 84.000 đạo hào quang. Và mỗi đạo hào quang đó nó chia ra vô số hào quang, và mỗi cái vô số hào quang nó chia ra vô số hào quang, mỗi cái vô số chia ra vô số hào quang, mỗi cái vô số chia ra vô số hào quang. Nó chia hoài chia mãi vậy đó. Vậy thì cái hào quang này á, nó phủ đầy khắp cả trong người vô pháp giới. Ai mà niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc á, thì cái hào quang này phủ che liền, phủ che liền. Vậy thì khi mình niệm Phật á, là phát nguyện cầu sanh cực lạc rồi, thì hào quang này phủ che mình rồi. Giống như mình đã hợp đồng với Đức A Di Đà rồi. Thấy chưa? Đó, giống như mình đã đăng ký điện thoại di động rồi. Thấy không? Vậy thì cái mạng lưới di động quốc tế nó phủ đầy trong không gian. Thấy không? Ai mà đăng ký di động thì bất cứ giờ phút nào mà gọi cũng được cả. Điện thoại bàn chạy về nhà gọi mới được. Nhưng mà điện thoại di động là bất cứ chỗ nào mà gọi được cả, tại vì là mạng lưới di động đó nó phủ đầy trong không gian. Vậy thì bây giờ người Phật tử chúng ta khi mà hợp đồng Đức A Di Đà xong rồi là có nguyện về cực lạc, thì Đức A Di Đà đã giao cảm với mình rồi, hào quang này phủ che mình rồi, là họ kiếp cho mình rồi đấy. Thì lâm chung mà mình nhớ niệm Phật liên tục từ khi bắt bây giờ đến lâm chung, giống như mình đang hợp đồng di động chặt chẽ, mình chưa có mà mình chưa có quỷ cái thuê bao, thế và di động mình và cái tổng đài vẫn còn liên hệ, mình gọi giờ nào cũng được hết. Đó, nhưng mà đặc biệt phải có điện năng đầy đủ, phải không? Điện năng mà hết là quá không được à, phải sạc pin. Hiểu chưa? Đó, giờ tôi giảng thì mà tôi dễ hiểu nha, nó như vậy. Vậy thì bây giờ khi mình phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, thì cái hào quang Đức Phật A Di Đà nó phủ che mình rồi, là hợp đồng rồi nha. Thì bên ao thất bảo liên trì bên Tây Phương á, nó nổ lên qua trang. Qua trang nó có tên họ người Phật tử ở chùa Phổ Chiếu, đệ tử của cô sư cô Bảo, pháp danh là Thiện An, là Diệu Phước. Đó, nó nổ ra rồi. Đó, như vậy thì mình tu liên tục, mình niệm Phật liên tục, làm công đức đầy đủ, tất cả đều hầu hướng về cực lạc, thì hoa sen càng ngày càng lớn, phải không? Hào quang ngày càng sáng. Khi mình tắt hơi mình chết đi thì chính cái hoa sen này Đại Thế Chí sẽ ngắt để trên bàn tay, rồi nương vào hào quang Phật mà trong một cái nhìn thải ngón tay, một cái nháy mắt, một sát na đã từ cực lạc mà tới bên đây rồi, tới chỗ là Lắp Giò rồi, tới cái chùa Hổ Chiếu rồi, tới ngay cái nhà của cô Diệu Phước con thiện thiện gì đó rồi, phải không? Thì mình vừa tắt hơi xong rồi á, trong chánh tâm niệm Phật, hào quang từ đỉnh đầu xuất ra đi vào hoa sen liền, vào hoa sen liền, hoa sen nó hiếp lại, rồi Đại Thế Chí đem về và gắn lại cho cũ. Mình ở trong đó mình nhập định một thời gian, thì cái công đức mình tu bên đây và cái ngộ của mình về cái pháp tu á, nó là chiều sâu hay chiều cạn, rộng hay hẹp, phước báo lớn nhỏ, và hoa sen nó nở chậm hay nở mau. Thế không? Hoa sen nở ra nghe pháp là chứng quả giải thoát liền, và quả thấp nhất là A La Hán. Thế chưa? Đó, như vậy qua khai kiến ngộ Phật vô sanh bất thối Bồ Tát Di Bạn Lữ mà, phải không? Di Bạn Lữ là tất cả Bồ Tát đều là bạn của chúng ta, những bạn bất thối chuyển đều là bạn của chúng ta, về cực lạc là không thối chuyển nữa. Ở đây tôi muốn nói thêm rằng người Phật tử chúng ta mới tu đây, mới hôm qua thôi, mới hồi nãy thôi, và mới nghe sư quá nói mừng quá tu liền. Thế thì thời gian trước mình tạo tội rất là nhiều. Phải không? Có người đó tội quá, chắc chết kêu không nổi sư ơi. Nhưng mà đâu có biết rằng á, là khi mình lâm chung, mình có ác niệm gì thì theo cái nghiệp đó mà đi. Lâm chung mình chánh niệm, theo nghiệp chánh niệm mà chúng ta đi. Lâm chung mà chúng ta giữ được tâm niệm Phật thì theo nghiệp niệm Phật mà dẫn sanh. Thế thì mặc dù lúc trước mình tạo nghiệp ác nhiều, cuồng loạn cả tâm trí, nhưng mà giờ phút lâm chung được Sư Cô Bảo đến nhắc nhở, khuyên lên mình hãy niệm Phật A Di Đà, mau lên đi. Nghe sư quá khuyên niệm Phật mau lên đi, rồi mừng quá niệm Phật liền. Mà khi mà niệm Phật rồi thì cái tư tưởng mà đang niệm Phật, cái ý chí mà đang niệm Phật, cái trí mà đang niệm Phật, thì cái trí mà đang niệm Phật thì những cái sự suy nghĩ, những sự nhận thức về cái tội lỗi, cái phiền não, cảnh giới đau khổ tự biến mất. Giờ phút này tao nói thật tử mà nghe đó nha, xin lỗi sư cô Bảo nghe, giờ này không ai nhớ tới cô Bảo đâu, phải không? Mà tất cả đều nhớ sư quá không à, phải không? Giờ không ai thấy cô Bảo thì thấy sư quá không? Tại vì sao? Vậy thì sư quá đang hiện hữu với Phật tử. Chú quá nói mà phải 500 chú nghe ha, đó như vậy. Nhưng mà chút xíu nữa chú quá về rồi á, là chú quá không còn trong tâm Phật tử nữa, còn đâu là láng giảng chút đỉnh thôi. Nhưng mà trước mặt Phật tử lại là sư cô Bảo, phải không? Đó như vậy. Thế thì không có hai tư tưởng đi đâu cùng một lúc, phải có niệm này tới không có niệm kia, có tưởng này là không có tưởng nọ, phải không? Thế thì lâm chung mà tưởng ác hiện ra, tưởng khổ hiện ra là cảnh khổ hiện ra, còn bây giờ tưởng thiện hiện ra là cảnh thiện hiện ra. Mình tưởng niệm Phật thì là cảnh Phật hiện ra, cảnh Phật hiện ra là cảnh ác biến mất, phải không? A Di Đà Phật rồi là bấm đúng số rồi, ra là alo liền, phải không? Bấm đài mở kia ai đó à, dạ tôi đây phải là tử tôi bấm là chặt số thì sao đấy, chặt số thì là nó là số điện có thiện thì gọi lại, phải không tử? Đó bây giờ bà tử gọi đến số điện thoại tôi bán nghe, 864-881 là bữa nay tôi bán giấc máy lên liền, tại điện thoại đeo rồi, phải không? Alo ai đó, dạ con ơi để tử chùa một chiếu phải không? Còn giờ 864-882 nó chạy ra ngoài chỗ bắt thịt heo phải không tử? Tại vì lộn số rồi đó, hỏi lại quan trọng là mấy cái số chó, số đầu lắm chúng, số chó mà chặt rồi là nó đi chân quân, phải không? Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật tắt hơn cái trời ơi hai cây vàng còn để ngủ rồi là cái đấu dẫn sinh được, phải không? Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, cái mình nhớ chồng, mình nhớ con, nhớ người yêu, mình thù quán giận hờn ai theo cái nghiệp đó mà họ sanh, phải đấy chứ? Quan trọng là cái niệm cuối cùng. Cho nên Phật tử hôm nay ráng lo tu là để chờ lúc lâm chung mình được chánh niệm, để hòa vào Phật, để được giảng sanh là như thế. Cho nên đó là một vài vấn đề mà hôm nay tao nhắc nhở một cách nhẹ nhàng và khéo léo tự được nghe, để mà chúng ta dễ nhận thức, để mà dễ tu, để mà dễ tiến bày. Thế thì nói trở lại vấn đề, hiếu thảo là việc làm cao đẹp của người con Phật chúng ta. Hôm nay sư cô trụ trì chúng ta đã phát tâm để tỏ lòng tri ân có ơn đối với thân mẫu của mình đã qua đời, và thiết làm buổi lễ để mà cầu siêu cho thân mẫu mình được sanh về cảnh giới an lành siêu thoát. Đó là bổn phận trách nhiệm của người con hiếu thảo, dù tại gia cũng vậy mà xuất gia cũng như thế. Và đồng thời Phật tử chúng ta cũng noi theo gương hạnh này, và cũng như noi theo gương của tôn giả Một Kiền Liên, và nói Đức Phật chúng ta cũng là hiếu thảo với cha mẹ, và từ chỗ đó chúng ta bắt chước mà làm để chúng ta được trọn cái niềm hiếu đạo. Để nói lên con người chúng ta biết tri ân và báo ân, và từ chỗ đó tương lai chúng ta mới giải thoát và thành Phật được. Cộng thêm nữa, để giác ngộ cuộc đời là giả, là đau khổ, ai cũng chết, bây giờ mình chuẩn bị trước khi chết, để mình sau khi này mình chết mình thoải mái mình ra đi, vì mình đã chuẩn bị rồi những cái pháp thiện, những pháp tu và công đức viên mãn, lâm chung tự tại niệm Phật mà giải thoát này. Thân phàm những tâm Phật Như Lai, duyên đời còn thì còn ở trần ai, duyên đời mãn thì bay về Phật. Trên hình thức gọi là còn mất, nhưng thật ra đã hết tử sanh. Sáu đường trần khó được lòng thanh, thân tâm được trọn lành trọn sáng. Tu cao cả ráng tu đừng chán, tu đừng kể tháng kể năm. Trên đường tu chung thủy nhất tâm, có căn ấy tu tầm tới Phật, phải không tử? À, vậy thì chúng ta ráng tu đừng có chán nha, đừng kể tháng kể năm mà phải tu tới chết luôn tu tới chết luôn là như vậy. Cho thì Phật tử chúng ta hãy quan hỷ và vui vẻ theo lời Phật dạy, và quan hỷ vui vẻ những lời của sư nhắc nhở hôm nay, cũng như quan hỷ vui vẻ những lời thích tấn của sư trụ trì ở đây, mà chúng ta ráng vì bản thân mình, vì sự nghiệp giải thoát tương lai của mình mà tinh tấn làm thiện lành, tu tập ăn chay niệm Phật, để mà tương lai chúng ta năng chung được nhất tâm bất loạn, bản thân tịnh độ giải thoát này. Đó là những việc làm rất là cao đẹp, là quý báu mà người Phật tử chúng ta phải biết và phải làm để tự cứu mình,
ra khỏi khổ đau, thoát khỏi sanh tử luân hồi ở tương lai này và trọn niềm hiếu đạo với cha mẹ còn sống khi đã qua đời. Trước khi dứt lời một lần nữa, chúng tôi xin hồi hướng công đức này cầu nguyện cho hương linh của thân mẫu như sư trụ trì ở đây được nghiệp chướng tiêu trừ, tóc xả mê đồ siêu thăng về miền Tây phương tịnh cảnh cao đăng thiên phẩm vị. Cầu nguyện cho ni sư trụ trì ở đây được sức khỏe, được dồi dào để trụ thế lâu dài, để hướng dẫn Phật tử nơi chùa hộ chiếu nơi đây càng thêm tinh tấn tu tập về đạo tràng, càng ngày càng thêm hưng thịnh. Cầu nguyện ở toàn thể Phật tử hữu duyên hôm nay nghe qua lời giảng này, tuy rằng lời giảng tuy rất là đơn sơ, rất là mộc mạc, nhưng mà tràn đầy cái tình cảm thân thương của ni sư đối với Phật tử. Đường xá xa xôi, sức khỏe không được khỏe lắm, sáng nay đi khai thị hai cái đám ma, Sa Đéc một đám và Nha Mân một đám, về nghỉ tiếng đồng hồ cái giọt lên đây đó, chút nữa về đây không biết mưa gió người ta nghe. Nhưng mà tình cảm và cái lòng từ bi cũng như cái tình cảm thân thương của sư đối với Phật tử nơi đây xuyên qua cái tình cảm lòng kính trọng của sư cô trụ trì đối với sư hóa cũng như Phật tử chúng ta hôm nay có duyên đàm đến nơi đây, thì món quà đơn sơ này bằng cái tình cảm này, tinh thần này xin gửi tặng Phật tử làm kỷ niệm nha. Tại như vậy ở đời người ta có cái kỷ niệm tặng nhau, còn trẻ đó mà, thì mình tặng nhau bằng cái ảnh để kỷ niệm phải không mấy cô mấy chú? Thương em thương anh, ta tặng ảnh này để dành kỷ niệm những ngày xa nhau, dù cho ảnh có phai màu xin đừng xé bỏ và đau lòng này. Phải không? Nhưng mà hôm nay xưa có tặng ảnh nha, tặng ảnh lâu ngày cũng phai đi, nó giận tiêu quá cái chết rồi, bạn không tiêu à. Thôi tôi tặng món quà trí huệ này bằng cái tình cảm thân thương này nhắc nhở Phật tử chúng ta hữu duyên, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục, có duyên thì ngàn dặm cũng gần, vô duyên chạm mặt muôn trùng xa xôi, phải không? Và thôi món quà tinh thần này gửi đến cho Phật tử, dù cho lời nói rất ít, nghĩa lý không sâu lắm, nhưng mà đã đi vào trong trí não Phật tử, hãy để đó, phải không? Giống như là phim Walt Disney, hãy để đấy. Để đó đi, một ngày nào đó Phật tử suy gẫm rồi lấy những có lợi ích lợi dám áp dụng đời sống mình để trọn niềm hiếu thảo với cha mẹ và chọn trách nhiệm với bản thân, lo tu tập để tương lai chúng ta giải thoát này. Chúc quý vị quan hỷ vui vẻ hôm nay.
Tất cả
toàn
thể Phật tử đến ngày Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Toàn thể Phật chúng chúng con rất hân hoan được tôn đón thượng tọa giảng sư, rất không ngại trời sát xa xôi, giờ cho trời mưa gió đã về đây thuyết giảng với chúng con trong 2 tiếng đồng hồ. Chúng con làm cho thân tâm chúng con được nhiều lợi lạc. Với chia cho hết đó, Phật chúng con xin thay mặt cho toàn thể Phật tử cũng như sư trụ trì thành tâm cầu nguyện học ân tá bảo mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa có thể sinh an quỳ năng thường chiếu để làm bóng cây che mát cho tất cả chúng sanh trên muôn vàn nẻo đường. Trong giờ phút như thế này chúng con không biết làm sao hơn, xin thành kính đê đầu để thượng tọa nhẫn tu tam bái chi tâm.